Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Buổi hôm nay mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 9, bài thứ 7 tâm sở. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hùng danh cho Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình qua cái trang 31, bài thứ 7 tâm sở. Tâm sở tức là những cái phụ thuộc vào tâm vương. Bây giờ mình đã học hết 8 cái tâm vương, bây giờ qua tới tâm sở. Tâm sở có 51 món. Tâm sở hữu pháp, gọi tắt là tâm sở, nghĩa là pháp sở hữu của tâm vương. Tâm sở tùy theo tâm vương mà khởi và giúp đỡ tâm vương để tạo nghiệp. Chữ nho là giữ thứ tương ứng cố. Tâm sở hữu pháp gọi tắt là tâm sở, tức là cái này nó thuộc sở hữu của tâm vương. Tức là 8 cái tâm vương đó, nếu mà không có những cái tâm vương đó thì những cái tâm sở này nó sẽ cũng không có. Nó thì tùy theo nguyên thủy, tức là tiểu thừa với lại đại thừa nó hơi khác nhau. Nguyên thủy tức là Atiram á. Atiram thì họ cái số lượng, cái số của tâm sở nó khác. Cái số của tâm sở của đại thừa. Tâm sở có 51 món, chia làm 6 loại. 51 món là theo đại thừa, tức là mình nói rồi. Tâm sở biến hành có 5 món. Bữa nay mình có thể mình học được nhiều, có thể mình học 2 bài cùng 1 bài tùy. Tâm sở biến hành có 5 món. Chữ biến hành nghĩa là đi khắp 5 món tâm sở này, đi khắp 4 chỗ. Thứ nhất, tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả chỗ, không gian, 3 cõi, 9 địa. Thứ ba, tất cả thức, 8 thức tâm vương. Thứ tư, tất cả tánh, tánh lành giữ và tánh không lành giữ. Biến hành, biến tức là hiện ra. Đó, tức là hiện ra, hóa ra, tức là chỗ này chỗ kia đổ được hết. Hành tức là đi tức giống như là bộ hành, tức là người đi bộ, chứ hành không phải là làm, chứ hành này nghĩa là đi, tức là đi biến chỗ, đi chỗ này đi qua chỗ kia được, đi khắp được tất cả cả thời gian, không gian. Thời gian thì quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian tức là ở trong này thì mình nói ba cõi chín địa. Ba cõi chín địa mình hiểu rồi. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, vô sắc sắc giới. Thì nếu mà đi cả ba cõi thì đương nhiên là đi cả chín địa, phải không? Tức là cái nhũ thú tạp cư địa, tức là dục giới. Sắc giới thì 4 địa của thiền. Còn vô sắc giới thì 4 địa của định. Thứ hai là tất cả chỗ. Thứ ba là tất cả các thức, tức là 8 thức tâm vương. Tức là 8 thức tâm vương này nó đều có hết. Thành ra quý vị thường để ý như, giống như kỳ rồi mình mới học á. Thì cái A lại gia thức thì tâm sở nó chỉ có 6 cái thôi, nhưng mà 5 cái biến hành là nó phải đủ cả hết. Tất cả các thức, tức là 8 thức tâm vương đều có nó. Và tất cả tánh, tánh lành giữ và tánh không lành giữ, tức là tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Không lành giữ tức là mình nói là vô ký, tức là không thiện, không ác nữa. Cái này đâu có gì thắc mắc khó cả, quý vị. Thì trong cái biến hành, 5 món biến hành, bây giờ từ từ từng cái một xúc tác ý, thọ tưởng tư. Thì cái này hôm trước học về duy thức tông là mình cũng có học rồi, nhưng mà học sơ sơ. Bây giờ ra thêm thì nó thêm chút xíu thôi, nhưng mà mình để ý, quý Phật tử để ý chỗ này. Tại cái nghiệp dục, mỗi lần thầy giảng thì nói về cái nghiệp dục. Nghiệp dục tức là cái mà nó phát ra như vậy, để nó có hành động như thế nào, nó dùng làm cái gì. Tức là ví dụ bây giờ mình nói cái muỗng, thì cái muỗng là để múc, để ăn. Hoặc là cái đũa thì mình phải gắp. Chứ bây giờ mình múc canh thì mình không múc bằng đũa được. Nhưng mà cái muỗng canh thì bây giờ mình múc ăn đồ ăn được, mình múc canh được, nhưng mà mình múc cơm mình ăn cũng được. Đôi khi ví dụ mình không có, mình đem ra mình đào đất, mình làm gì cũng được nữa. Thì nhưng mà tùy theo của nó, tùy theo cái thức, thì bây giờ từ đâu mình đi từ từ mình sẽ nói. Xúc này thì nó có, mình học rất nhiều rồi, trên ví dụ như ngũ uẩn kìa. Mình đọc sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Rồi cái xúc tức là chạm vào, đụng vào, tiếp xúc gặp gỡ. Tánh của tâm sở này hay làm cho tâm vương hoặc tâm sở tiếp xúc với cảnh. Cái này nghe thì nó hơi kỳ, nhưng mà thật ra nó chẳng có cái gì hết. Tức là nó làm tất cả những cái tánh nào ấy, tức là tất cả những cái tâm vương của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt na với lại cái a lại da, tức là nó gặp gỡ, nó đụng chạm vào cái gì đó thì gọi là xúc, có vậy thôi. Xúc tánh của tâm sở này hay làm cho tâm vương hoặc tâm sở tiếp xúc với cảnh, cảnh tức là cái hình tượng bên ngoài, nghiệp dụng của nó tức là để nó dùng làm gì, của nó làm chỗ nương cho thọ tưởng tư vân vân để phát sanh, tức là nó dùng cho những cái dưới để phát sanh. Nếu bởi vì nếu mà không có xúc á thì những cái dưới nó không phát sanh được. Cứ từ điều hiểu, tức là cái này dễ hiểu chứ đâu phải không khó, mà nhưng mà nó là cái căn bản. Bởi vì nếu mà mình không đụng chạm vào nó, giống như bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ mà tôi ở nhà, ví dụ tôi muốn đi chùa thì tôi phải leo lên cái xe tôi đi, đúng không? Leo lên cái xe thì cái xe nó, tức là mình dùng phương tiện để mình tới cái chùa. Khi tới chùa xong mình bỏ cái xe đó, mình đi vô trong chùa, mình nói chuyện người này người kia, hoặc là mình làm cái này làm cái nọ, quét sân, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình ngồi thiền, hoặc mình làm gì đó. Lúc đó mình không còn vác cái xe vào trong chùa nữa, cái xe nó không còn tác dụng ở đó nữa. Nhưng mà cái xe không, nếu mà mình không lấy cái xe để mà đi tới chùa thì những cái sau này, những cái ngồi thiền, những cái tụng kinh nó không xảy ra được. Thành ra cái xúc nó cũng như vậy. Cái xúc á, tức là tiếp xúc gặp gỡ, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà hễ mà mình làm được cái đầu tiên rồi, không qua nó thì những cái sau nó sẽ không xảy ra. Thứ hai là tác ý. Tác là làm, ý mong khởi trái ý. Tánh của tâm sở này hay đánh thức chủng tử của tâm vương, tâm sở khiến cho sanh khởi, nghiệp dụng của nó dẫn tâm đến duyên tự cảnh. Tác ý tức là mình khởi ra một cái niệm. Đầu tiên mình xúc, xúc tức là mình đụng gặp gỡ một cái gì đó, xong rồi cái niệm nó mới khởi ra. Thì thay vì bây giờ mình nói tới niệm thì cái này gọi là tác ý. Tác ý tức là không phải tác ý là làm ra liền, nhưng mà còn cũng gọi là cái phản ứng. Giống như bây giờ mình nói cái bằng reaction đó, tức là khi mình có cái gì thì mình có một cái ý phát sinh, một cái ý tưởng về nó. Thành ra cái tác ý thì trong chỗ này, tại vì nó đề là mong khởi trái ý, thì nếu mà quý ta từ, nếu mình đề, nếu mình thấy cái này không á, thì mình sẽ thấy, mình sẽ nghĩ nó là sự chống trái thôi, chứ không phải là cái thuật. Bởi vì cái xúc á, mình có thể cái thuật mà cũng có thể cái nghịch được, chứ không phải là chỉ toàn là trái ý không. Tánh của tâm sở này là hay đánh thức chủng tử của tâm vương, tức là tám cái khiến và tâm sở khiến cho sanh khởi, nghiệp dụng của nó dẫn tâm đến duyên tự cảnh. Bởi vì cái tâm vương kia đã đành rồi, nhưng mà cái tâm sở này của nó cũng vậy nữa. Tức là sao? Tức là khi mà nếu không có thông qua nó thì cái thọ, cái tưởng, cái tư nó sẽ không xảy ra. Tôi, mình lấy trở lại cái ví dụ nãy nhá, cũng giống như mình ngồi xe, mình lấy xe mình đi tới chùa, thì mình lấy xe xong rồi mình đậu cái xe vô chùa rồi thì mình phải vô chùa, mình phải mở cửa thì mình mới vô trong chùa được, phải không? Nếu ví dụ mình đậu xe tới dùng xe thôi thì mình cứ ngồi đó không, mình không đi vào trong chùa thì nó cũng như không. Khi vào trong chùa rồi những cái tiếp nó mới xảy ra được nữa. Đó. Thì cái đó từ cái xe mà đi vô trong chùa đó là cái tác ý này. Tức là mình muốn tới chùa. Muốn tới chùa thì mình phải dùng phương tiện là cái xe hơi trước, cái xe mình đưa tới chùa trước, xong rồi từ cái trong cái xe đó mà tới đi vào trong chùa là cái tác ý này, tức là mình muốn đi vào. Người ta đấy mới nói tánh của tâm sở này là hay đánh thức chủng tử của tâm vương, tâm sử sở khiến cho sanh khởi. Chủng tử là sao? Là tại vì hồi trước mình học rồi, tức là tất cả những cái tâm vương á, nó đều phát sanh ra những cái chủng tử. Mỗi một cái hành động mình thò giờ tay giờ chân, hoặc là mình tạo một cái ý tưởng nào, là đều nó phát sinh ra một cái chủng tử, tức là một cái hạt giống, một cái căn lành, một căn ác, nó sẽ bỏ vào trong cái a đại gia thức của mình, mình sẽ hưởng quả báo của nó. Thì sau thành ra mình sau này cái phần tâm sở mình muốn nói ví dụ như cái vấn đề nghi chẳng hạn, nghi cũng phải là tự dưng mà nó xảy ra được, hoặc cái tinh tấn cũng phải tự dưng hoặc một cái nó xảy ra. Nhưng mà nếu mà mình cứ tiếp tục nó hoài thì nó thành ra bệnh hoạn. Cái việc để ý làm đó, giống như bây giờ mình nói mình nghi khởi tâm nghi ngờ một cái thì nghi nó phải tốt chứ. Trong thiền tông mình nghe nói đại nghi dẫn đại ngộ, phải không? Tức là mình không nghi á thì mình không hiểu được, không tìm hiểu được. Nhưng mà nếu mà mình cứ nghi cái gì mình cũng nghi hết, mà nghi tâm bệnh bạ không thì nó thành ra gì? Paranoid, phải không? Tức là mình nhìn cái gì ra mình thấy mà cũng nguy hiểm, cái đó là bệnh hoạn rồi, nó khác. Thì trong này cũng vậy, cái này á, tức là mình từ cái hành hoạt của cái tâm nhé. Đầu tiên mình là tác ý, đầu tiên là xúc đó, xúc phải đụng chạm đó, phải gục ví dụ cái mắt mình phải nhìn thấy cái gì đã. Bây giờ cái mắt mình nắm yên như vậy tức là mình không xúc được, tức là mình không đụng chạm được cái gì được, mình không thấy cái gì được hết, thấy không? Hoặc là ví dụ cái tay mình sờ, tức là cái thân mình á, ví dụ mình sờ vào mình thấy trời nóng trời lạnh trời mát, hoặc là mình nghe được tiếng này tiếng kia, tiếng ồn, tiếng nhạc hay là tiếng gì đó, thì lúc đó mình mới tác ý, mình mới khởi ra một cái niệm. Thì cái niệm này, nghiệp dụng của nó dẫn tâm đến duyên tự cảnh. Duyên tự cảnh là vậy, duyên tức là phan duyên. Cái chữ này bây giờ nếu mà mình nói thì mình đi ra nhiều, nhưng mà duyên nó tức là nó dẫn đi tới, phải không? Tức là cái phan, bây giờ nó phan duyên cho tự cảnh, tức là làm sao? cái tâm của mình á, tâm của mình thường như vậy không? Nếu mà bây giờ mình không để ý, không đụng chạm ngoài, không có xúc, không có tác ý á, thì tự nó có cái ý tưởng ở trong của nó, tức là cái phần ý của nó, cái tâm ý của nó vẫn hành hoạt, nó vẫn hành hoạt nhưng mà nó chỉ tưởng thôi. Tức là trong nó không có những cái xúc, nó không có những cái data, cũng gọi là những cái đầu vào, những cái dữ kiện nó đi vào, thì tự ở trong nó chỉ có như vậy, nó ngồi nó nghĩ như vậy thôi. Nếu mà có xúc, có tác ý vào thì nó có thể nó cái nghĩa, cái suy nghĩ, cái tư duy của nó sẽ đổi khác. Bây giờ tôi lấy ví dụ dễ hiểu chứ không khó gì đâu, quý Phật tử cái này chắc quý vị hiểu rồi chứ không phải không hiểu, nhưng mà quý vị nào chưa thấy rõ nắm rõ thì bây giờ tôi trình bày như vậy. Ví dụ bây giờ tôi hồi nào giờ tôi ở Việt Nam thôi, tôi lấy ví dụ tôi ở trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa, rõ rệt gì phải không? Tại vì nước Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa, cộng hòa xã hội chủ nghĩa gì đó, thì mình chỉ biết lớn lên biết là nhà nước lo cái gì, nghĩa là thấy xã hội người ta cũng phải lo cho mình hết. Mà xã hội là gì? Xã hội tức là quần tập thể, quần chúng nhân dân, phải không? Rồi phải có đảng lãnh đạo gì, phải không? Rồi phải có nhà nước quản lý nữa đó. Thì nếu mà mình như vậy thì ở Việt Nam mình ở Việt Nam hồi nào giờ thì cái tâm mình hồi nào giờ mình vẫn nghĩ như vậy dễ dàng. Tôi già rồi tôi không làm ăn được là nhà nước phải lo cho tôi đó. Hoặc tôi đi kiếm job được, tôi không ăn việc làm là nhà nước phải lo cho tôi. Bởi vì cái đúng ra cái nguyên tắc xã hội chủ nghĩa nó là như vậy. Bây giờ tôi có người thân hoặc có người quen hoặc muốn đi Lily thì khi bây giờ chẳng hạn như tôi bỏ Việt Nam, tôi đi qua một xứ khác tôi ở, hoặc tôi di chuyển qua một xứ khác, tôi đi qua ví dụ một nước tự do hoặc một nước có một chế độ khác, khác cái chế độ xã hội chủ nghĩa, thì lúc đó là sao? Quý Phật tử thấy để điểm đó, nếu ví dụ bây giờ mà mình có xúc có tác ý á, tức là bây giờ mình gặp vô này, mình gặp người ta này, ủa tại sao hôm nay nó ăn nói như vậy, về nhà không biết chào gì hết à, hoặc là bây giờ nó nói gì trời, sao bây giờ thằng đấy nó dám chửi tổng thống này, trời nó nói tổng thống nặng nề quá vậy, không có được. Thì lúc đó là mình nghĩ khác, cái có xúc có tác ý thì lúc đó cái tâm nó mới đổi, tức là cái tâm của mình lúc nó mới thành một cái hành hoạt, nó mới đổi đi. Còn nếu bây giờ mình không có, ví dụ như tôi lấy ví dụ một người bây giờ người ta không phải qua Mỹ người ta ở luôn cả, mà người ta qua chơi thôi, hoặc là ví dụ một viên chức của nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam người ta qua bên Mỹ người ta chơi chẳng hạn, hoặc người ta tham quan, thì người ta đi đây người ta vẫn nghĩ cái bụng tưởng, người ta vẫn nghĩ cái mấy cái Việt kiều này, mấy cái người này cũng phải hành hoạt, cũng phải xử sự đối chống hệt như là những cái người trong xã hội chủ nghĩa. Và họ nghĩ là cái người cầm quyền là người ta có quyền nói, và cái người dân thường là người ta phải nghe, có vậy thôi. Và hãy mà lãnh đạo nói thì người ta phải nghe, thế không mà lãnh đạo mà không nói mà người ta không nghe thì người ta, quý vị hiểu ý muốn nói rồi. Thành ra nếu mà ví dụ như ở đây cái tác ý là vậy, cái tác ý bị xúc, nghiệp dụng của nó là dẫn tâm đến duyên tự cảnh. Bởi vì nếu mà nó không có cái tác ý này ra thì cái tâm nó không, nó chỉ đổi ở trong này thôi, nó không thể nào nó có những cái data khác, tức là có những cái dữ kiện khác để mà nó đổi được, nó chỉ đổi ở trong một cái vùng của nó. Thành ra tại sao mà mình thấy cái tư tưởng người ta khác? Bây giờ quý Phật tử mới thấy tại sao mà bây giờ mình thấy, tại sao ở bên chẳng hạn như bên Iraq bây giờ chẳng hạn người ta cứ ôm bom, người ta chạy tùm rầm rầm rồi thả bom vào trong cái xe hơi rồi nó nổ rầm rầm cho người ta chết vậy. Mình ngồi mình nghĩ trời nó điên, ai mình làm cái gì mà chết cả trăm người cái việc, hoặc là hôm trước Palestine nó cũng vậy, thì mình thấy mình cũng hiểu vậy. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình nhớ lại ngày xưa chẳng hạn, hồi ngày xưa cũng sinh viên đốt xe Mỹ cũng gì vậy, thì người ta cũng làm như vậy, nghĩa không có tới độ tới bây giờ, nhưng mà bây giờ nó quá đi. Thì tại sao những người như vậy? Là tại vì người ta ở trong một cái thể chế hoặc ở trong một cái chế độ, cái tâm của người ta nó không có xúc, không có tác ý, người ta không thể hiểu được. Ví dụ như là một người tự do đó, người ta sống như thế nào khác, hoặc một người, người ta không phải là một người Hồi giáo, người ta tin một cái đấng khác, hoặc người ta không hề tin một đấng thượng đế nhà, thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Người ta không hiểu được. Nếu còn xúc cái tác ý, tức là những cái người ví dụ như những người Hồi giáo, những người ta đạo Hồi nhưng mà người ta qua bên Pháp người ta ở, người ta đi qua bên Anh người ta ở, hoặc người ta đi qua du học, thì người ta có những cái xúc chạm, những cái động chạm và những cái tác ý nó khác lên, người ta hiểu được. Nếu có cái tâm nó chuyển theo cái, nghĩa là nó có những cái dịch chuyển khác thì nó mới khác được. Thì đây vậy, nếu mà cái tác ý nghiệp dụng của nó dẫn tâm đến duyên tự cảnh, quý vị hiểu không? Tức là từ hai cái này, nếu mà có hai cái này xuống thì cái thọ, cái tưởng, cái tư này dễ hiểu rồi. Thọ tức là nhận lãnh, thọ là lãnh thọ tánh của tâm sở này, hay lãnh thọ những cảnh thuận nghịch và cảnh không thuận nghịch, dễ hiểu không? Tức là cảnh thuận nó cũng phải thọ vào, tức là xúc là tác ý. Ví dụ bây giờ mình sờ vào cái này, mình sờ vào tư tưởng nên mình sờ vào cũng chẳng nóng quá, mình giật lại chẳng hạn, thì tác ý mình là mình không thích. Và thọ tức là lãnh tưởng, là một cái cảm tưởng không có thích, không hợp với mình nhỉ. Đó, thuận nghịch và cảnh không thuận nghịch nữa, còn cái sướng hay là không sướng tùy mình. Nghiệp dụng của nó là mong muốn, như gặp cảnh thuận thì muốn hiệp, gặp cảnh nghịch thì muốn lìa, và muốn cảnh không thuận nghịch. Nói lại cho dễ hiểu là thọ cảnh vui buồn và cảnh bình thường. Nếu là cảnh vui mình cũng thọ, cảnh buồn mình cũng thọ, mà cảnh bình thường mình cũng thọ nữa. Nhưng mà nó sẽ tới cái đưa dẫn cái tưởng cái từ sau này. Bởi vì cái tâm lý thường của mình á, là mình thích cái gì vui và không thích cái gì buồn. Thì cái nghiệp dụng của nó là mong muốn. Tức là ví dụ bây giờ tôi ngồi leo trên xe này, tôi ngồi nhà, tôi tiếp xúc với xe, tức là cái mông tôi nó chạm vô cái nệm xe, phải không? Bây giờ tôi vô tôi trên gặp xe hơi, tôi leo trên xe hơi, tôi ngồi, cái mông tôi niệm tưởng là cái xúc thì giờ tôi tác ý, ok, sao cái nệm này nó cứng hơn cái xe mình ngồi đi nó nệm như là ghế gỗ vậy, đó, thì lúc đó mình lấy thọ cảm tưởng sao, chào cái bộ đi lâu cái bộ nó không thích rồi đó, đó thì mình không thích. Mình gặp cái cảnh như vậy, nghiệp dụng của nó là mong muốn, tức là thôi đừng có đi xe này, kiếm cái xe nào êm hơn, còn thôi phải kiếm cái gì để mình lót, là như vậy. Tưởng tức là nhớ tưởng, tánh của tâm tưởng này hay tưởng hình tượng của thành cảnh vật, nghiệp dụng của nó là bịa đặt những danh từ để kêu gọi, như tưởng hình tướng trắng mỏng và vuông, rồi tùy theo đó mà đặt ra cái tên là tờ giấy. Tư là lo nghĩ, tánh của tâm sở này khiến cho tâm lo nghĩ tạo tác, nghiệp dụng của nó là sai tâm làm những việc lành dữ không phải lành dữ. Cái này cũng dễ hiểu nữa. Cái tưởng á, tức là bây giờ bắt đầu mình đưa cái tưởng thành ra cái phần thọ tưởng với tư này á, nếu mà như không có cái xúc và cái tác ý á, thì tự cái tâm nó hành hoạt ra, mà nó hành hoạt như vậy thì nó sẽ sai, tức là nó sẽ chỉ bị giới hạn ở trong những cái xúc với những cái tác ý mà hồi nào đến giờ mình có thôi, nó không thể thêm được. Và từ đấy nó thành ra cái này, cái thọ, cái tưởng, cái tư này á, là bình thường, ví dụ mình không có xúc, không có tác ý, nó cũng có thể xảy ra được, nhưng mà lúc đó nó sẽ xảy ra một cách sai lạc, tức là nó sẽ không có những cái dự kiện khác để mà mình so sánh được. Tưởng nhớ tưởng tương tánh của tâm tưởng này, ví dụ bây giờ mình nói như vậy đó, thì hồi nãy mình nói mình ngồi cái nệm này thì mình thấy nó cứng quá là mình liên tưởng ngay tới cái nệm khác. Hồi nào bây giờ mình ngồi cái xe kia nó cái sau cái nệm nó êm hơn, mà sau cái xe này nó lại không êm vậy, nó tức là mình tưởng tượng được ra như vậy. Đúng. Còn cái này những danh từ để kêu gọi như vậy, tức là mình đặt điều ra. Bởi vì khi mà mình đặt điều ra như vậy thì ở phần dưới này quý Phật tử mình thấy, ở phần sau mình học mình sẽ nói tới những cái phần mà nghi với lại những cái phần khác. Tâm sở biệt cảnh của tư, tức là lo nghĩ, tánh của tâm sở này khiến cho tâm lo nghĩ tạo tác, nghiệp dụng của nó là sai tâm làm những việc lành dữ hoặc không phải lành dữ, tức là lúc nó vào trong cái này nó gieo vào trong tử rồi, rõ rệt. Tư tức là suy nghĩ, thì giờ trong này mình nói là lo nghĩ, tại có chữ lo thì nhiều khi mình cứ nghĩ là cái chuyện đó lo lắng, nhưng mà không phải. Tư tức là tư duy, tư tức là cái tư tưởng thôi, suy nghĩ thôi. Thì như cái tưởng với cái tư nó gần gần nhau. Cái này mình hiểu á, tâm sở biến hành cả năm cái đều có hết, cả năm cái đều có trong tất cả cái tâm vương. Thì tâm sở biến hành tức là nó từ cái tâm vương mà nó đi ra. Tâm sở biệt cảnh có năm món. Chữ biệt cảnh là mỗi cảnh riêng khác. Năm món tâm sở này mỗi món duyên một cảnh riêng khác. Cái này không phải là tất cả nó đều có, thì do nó gọi là biệt cảnh. Giờ quý Phật tử thấy chẳng hạn như trên cái A Lại Gia Thức nó không có cái tâm sở biệt cảnh này. Dục thắng giải niệm định tuệ. Cái này trước mình nói nhiều lần. Dục tức là mong muốn, tánh của tâm sở này là hằng mong muốn duyên những cảnh vui thích, nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho siêng năng. Cái này dễ hiểu không? Hay là quý Phật tử có gì thắc mắc không? Dục tức là mong muốn, mong muốn tức là thật là dục tức là muốn, ham. Đó. Đây, từ cái tánh của tâm sở này là hằng mong muốn duyên những cảnh vui thích, tức là mình dục thì thường thường mình muốn thích cái gì mà có lợi, hoặc là cái gì mà mình thích thì mình mới gọi là dục thôi. Chứ ít khi nào mà mình thích những cái mà không, mà nó làm cho mình chán hoặc là làm cho mình không thích. Nhưng mà quý Phật tử để ý cũng giống như cái bài hôm trước mình nói về dị sục thức, tức là cái quả báo á. Thật ra nhìn cái bề ngoài á, nếu mà cái tâm của mình mà nhìn cái bề ngoài không á, thì mình không thể hiểu được cái chẳng hạn như có người ta thích, ví dụ trời ơi, xong ta thích ăn ớt, tôi lấy ví dụ vậy thôi, dễ hiểu không? Tức là ví dụ mình hồn giáo mình không thích ăn cay, mà người ta ăn ớt vô, người ta ăn cơm không có miếng ớt, người ta chịu không nổi, phải nói kiếm từ quả ớt ăn chẳng. Còn trong khi mình ăn chút xíu vô là mình khó chịu hoặc là mình không thích chẳng. Còn trong khi người ta thích như vậy thì ta dùng cái mong muốn đó thành đối với họ thì cái ăn cay đó là cái thích. Thành ra cái dục này nó là biệt cảnh. Biệt cảnh tức là nó phải là của tất cả cả đâu, không phải tất cả mọi cái nó đều theo giống như vậy. Thế còn ví dụ những cái tác ý, những cái phía trên của mình á, tức là nó đi theo từ từ nó đi lên, tức là xúc, tức là đụng chạm vào thì mình mới khởi cái ý ra, thì tất cả những cái gì nó cũng giống như vậy. Chứ những cái biệt cảnh này á, tức là nó tùy theo mỗi cái mà nó khác, tức là nó cũng giống như vậy, dục thắng giải như vậy, nhưng mà nó riêng, nó khác ra. tức là mình thấy, mình nhìn mà tùy theo cái này cái kia nó khác nhau. Thứ hai là thắng giải, hiểu biết rõ ràng tánh của tâm sở này, là hiểu biết rõ ràng, không có nghi ngờ, nghiệp dụng của nó là quyết định không chuyển đổi. Giải tức là mình giải đáp ra, phải không? Giống như mình nói giải đáp tức là mình có cái kết quả ra như vậy. Thắng tức là cao hơn hết. Hiểu biết rõ ràng tánh của tâm sở này là hiểu biết rõ ràng, không có nghi ngờ, nghiệp dụng của nó là quyết định không chuyển đổi. Đó, chữ này mình hiểu tánh của tâm sở này hiểu biết rõ ràng không nghi ngờ thì không có nghĩa là ví dụ như cái đó là mình đúng. Quý thầy tự hiểu, mình hiểu không nghi ngờ không có nghĩa là mình đúng. Ví dụ mình nói cái này là chân lý, là chân lý đối với mình hoặc là đối với cái tư tưởng của mình lúc đó, thời gian đó thôi, chứ nó không phải là chân lý ngày mai ngày mốt. Vì khi mà ngày mai ngày mốt mình đụng, mình xúc, mình tác ý với những cái khác vào ấy, thì mình đổi ra cái chân lý của mình nó sẽ đổi khác. Thành ra cái thắng giả của mình lúc đó nó cũng sẽ khác luôn. Tánh của tâm sở này hiểu biết rõ ràng không có nghi ngờ, bởi vì mình hiểu biết rõ ràng không nghi ngờ thì lúc mình hành hoạt được những cái sau, mình có kinh nghiệm cái định cái tuệ được. Bởi vì nếu mà bây giờ mình không chắc chắn điểm đó thì mình sẽ không làm được như vậy. Không chắc chắn, ví dụ như bây giờ cái đơn giản nhất ở trong những cái tâm về sau ấy, ví dụ như cái mà kêu bằng là timid nè, tức là cái mà mình lo sợ hoặc là mình lo âu, mình kêu bằng anxious nữa, tức là mình lo lắng như vậy, lo lắng bồn chồn ấy, thì lúc bởi vì lúc đó cái thắng giải mình chưa có. Chứ nếu thắng giải mình lúc về cái vấn đề đó hoặc một cái niệm lúc đó mà mình có thắng giải, tức là mình chắc chắn điểm đó, thì mình sẽ không sợ nữa, không có nghi ngờ nữa. Ví dụ bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi nói ông lên hát đi, hát. Mà mình nói, nếu mà bây giờ tôi chắc chắn tôi hát được, ở nhà tôi cũng líu lo này kia, karaoke gì đó, phải không? Thì giờ no problem, giờ lên tôi cầm cái micro tỉnh queo tôi hát được, phải không? Chứ còn nếu bây giờ còn nào không tôi hát gì, bởi vì lúc đó mình không chắc chắn, cái thắng giải mình không có lúc đó, tức là mình không có hiểu biết rõ ràng vấn đề đó, tức là mình không chắc chắn là mình hát nổi hay không. Chứ nếu mà mình chắc chắn mình hát được, lúc đó mình sẽ lên liền. Hiểu biết rõ ràng không nghi ngờ, nghiệp dục của nó là quyết định không chuyển đổi, đúng không? Tức là nếu mà mình còn lo lắng, còn lo âu là mình dụ dự đó, thì trường hợp đó tức là mình chưa được thắng giải. Niệm tức là nhớ, tánh của thân sở này khiến cho tâm ghi nhớ rõ ràng cảnh đã qua, nghiệp dục của nó là chỗ nương cho định. Nhớ là đoạn thầy cái chữ niệm ấy, nó khác nhau nhiều chữ lắm quý vị, đúng không? Niệm ấy tức là chữ kim với là chữ tâm, phải không? Quý vị thấy chữ tàu phải không? Niệm tức là chữ kim, chữ kim tức là bây giờ với chữ tâm. Tức là sao? Tức là cái tâm của mình ngay lúc này gọi là cái niệm. Thế thôi. Thành ra bây giờ mình nói mình nhớ cũng được. Nhớ tức là tại vì thầy nói ở trong này vậy thôi. Chứ thật ra cái niệm là cái luyện niệm là lúc bây giờ. Bây giờ chẳng hạn như cái ý tôi lúc bây giờ là tôi bây giờ tôi ngồi đây tôi học, thì ok là bây giờ tôi chỉ ngồi để tôi học thôi. Có những chuyện khác tôi không phải, tôi nhớ tôi không có cái niệm khác. Còn nếu mà tôi có cái niệm khác thì cái niệm đó không phải là cái niệm lúc bây giờ. Cái niệm đã qua mà giờ tôi lôi qua trở lại bây giờ. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm ghi nhớ rõ ràng những cảnh đã qua, nghiệp dục của nó làm chỗ nương cho định. Thì nếu ví dụ mình chỉ đọc không cái này á, thì mình sẽ nghĩ cái niệm này á, nó cũng giống như là cái tư hoặc cái tưởng. Mình ngồi đấy bây giờ mình nghĩ tới cái việc đã qua thì rồi mình so sánh như vậy, nó không phải như vậy. Tại vì cái thắng giải, cái dục là sự mong muốn. Mong muốn bây giờ mình muốn thì thường mình mong muốn cái gì? Thích với mình. Mới thích với mình chứ không phải tức là mình chỉ nói là cái gì khổ thì mình không thích thì không phải đâu. Có người thì khổ, thấy không? Giống như quý vật tưởng thấy có người thì ăn khổ qua, khổ qua tức là mướp đắng gì vậy, ăn đắng muốn chết mà người ta thích thì người ta ăn cái đó, nhưng người ta ăn sướng chứ không phải ăn khổ. Tức là cái dục đầu cái muốn nó thôi. Khi muốn như vậy thắng giải tức là ta nói ồ ăn khổ qua nó lên vị thuốc, nó làm cho xuống đường, nó làm cho hết nhức đầu, nó làm cho điều kinh, nó làm gì đó. Ví dụ người ta nói như vậy, ui đúng rồi, như vậy người ta chắc chắn như vậy, thành ra người ta ăn khổ qua rất là vui vẻ, rất là hoan hỉ, phải không? Ăn còn nhiều nữa, ăn còn dữ nữa, ăn mỗi ngày nữa. Đó thì niệm tức là nhớ. Nếu mà mình nói chữ nhớ dưới này không thì bây giờ mình khó giải cái này, nhưng mà mình nói niệm tức là cái ý tưởng ngay bây giờ lúc này của mình á, thì người ta nói ồ đúng rồi, bữa này bà nhà bếp nấu này, ôi ta có món khổ qua, sướng lắm. Địa định nhé, chuyên chú. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm khi đối với cảnh chuyên chú không tán loạn, nghiệp dụng của nó là chỗ nương cho trí, trí tức là cái tuệ. Và khi đối với cảnh tâm chuyên chú không tán loạn nên sinh ra trí, trí tức là tuệ. Nhắc là như vậy. Định thì mình hiểu rồi, phải không? Niệm định tuệ, ba cái luôn nó đi với nhau, có niệm thì sinh ra định và có định sinh mấy pháp ra tuệ. Chuyện nó dễ hiểu thôi. Khi mà cái niệm tức là cái ý tưởng của mình ngay bây giờ lúc này mình hiểu được như vậy, mình có thắng giải rồi, tức là mình chắc chắn rồi. Nếu mình không chắc chắn thì bây giờ mình ngồi yên không được, phải không? Cái niệm mình không có giữ được lúc đó. Nếu mình chắc chắn như vậy rồi, mình chắc chắn là cái sự này mình đúng đó, thì lúc ấy cái niệm mình hoan hỉ dữ lắm, mà cái niệm của mình xảy ra rất là nhanh mà rất là dễ hiểu. Rồi từ cái niệm đó mình diễn định, định tức là mình dừng lại, mình đứng lại, mình chắc chắn nằm đứng ngay chỗ đó, không có suy chuyển gì hết. Ví dụ bây giờ mình nói cái dục của mình, bây giờ mình mong muốn đi chùa, bữa nay tôi nói bữa nay ngày rằm tôi phải đi chùa, tôi tụng kinh, tôi tới chùa tôi không có làm gì khác cả. À, tới chùa bây giờ người ta nói ôi bây giờ qua kia đi con nhảy đầm bên kia mà có gì đó đại nhạc hội gì đó, đi liền bây giờ. Nếu mà lúc đó cái thắng giải của mình cái chủ bị không rõ ràng, mình sẽ bỏ liền. Ôi đâu đi đâu, bây giờ không có xe sao cũng chở tôi đi, chở chạy liền, tại vì cái thắng giải cũng chắc. Nhưng mà nếu mà mình đã muốn như vậy, muốn chắc chắn là bữa nay tôi phải ngày rằm, tôi phải đi chùa, tôi phải tụng kinh như vậy, thì cái thắng giải của mình là chắc chắn như vậy rồi. Tới đây người ta nói ôi nhà bếp không có cơm ăn, bữa này không có ai nấu cơm nhà, ví dụ vậy, thì mình cũng nói hú kè, tôi tới tụng kinh xong có thì ăn, không có thì bây giờ ngoài ăn, no problem, ví dụ vậy. Thì mình nói vậy là thắng giải chắc chắn vậy, thì niệm là mình nhớ chắc chắn là mình chỉ tới bữa nay mình tới chùa mình tụng kinh thế thôi. Thì cái định là lúc mà mình chuyên chú rồi, bây giờ tới chùa tụng kinh tôi ngồi đây, bây giờ con nít nó chạy nó la ung sùng, hoặc là con chó nó mèo gì nó chạy ngoài kia nó sủa, mình cũng không kè, mình không nói cần gì nó, kệ nó, mặc nó, mình vẫn tụng kinh được. Rồi cái đồ tuệ nó phát sanh, thì lúc đó là cái công đức của mình phát sanh. Thì bây giờ mình thấy niệm định tuệ này, niệm định chuyên chú tánh tâm sở này, cho khiến cho tâm khi đối với cảnh chuyên chú không tán loạn, nghiệp dụng của nó là chỗ nương cho trí, vì khi đối với cảnh tâm chuyên chú không tán loạn thì sanh ra trí. Tất cả những cái này là tâm sở, tâm sở tức là nó là sở hữu của cái tâm vương, tức là bây giờ tám cái thức đầu á, mình nhớ từ tám cái thức đó mà sinh ra những cái này, tức là không có nó thì không có cái này. Nếu ví dụ như thành ra như tất cả những cái này là từ những cái trên mà nó sinh ra hết, nó chỉ phụ thuộc thôi. Tuệ là sáng tỏ tánh của tâm sở này, khi đối với cảnh sáng suốt lựa chọn nghiệp dụng của nó rất nghi ngờ, trong khi đối với cảnh vì có tuệ suy xét nên quyết định không còn nghi ngờ. Cái này quý vị tự hiểu, cái tuệ tức là cái sự hiểu biết rốt ráo, chứ không phải là cái trí không. Bởi vì cái trí không của mình ấy, thì mình chỉ hiểu vậy thôi, mình biết. Đối với thường thường ngoài nó cũng vậy, nhưng mà ví dụ bây giờ mình chỉ nói cái người không tu đi, thì cái, những cái tâm vương người ta cũng có, phải không? Nhưng ví dụ bây giờ mình nói, bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi muốn nấu ăn, phải không? Thôi bây giờ ví dụ vậy, bây giờ tôi muốn ăn, à, bây giờ tôi hồi nào giờ tôi ngồi cho tôi muốn ăn cái món này, chẳng hạn. Ví dụ bây giờ tôi nghe người ta nói ăn bánh xèo đi, ha. Bây giờ tôi nghe người ta nói ăn bánh xèo. Hồi nào giờ tôi muốn ăn bánh xèo, hoặc tôi có từng ăn bánh xèo rồi tôi thích, nhưng mà tôi không biết làm bánh xèo, tôi cũng không có vợ con ví dụ vậy, hoặc là vợ tôi nó cũng không biết nấu bánh xèo, không biết làm bánh xèo. Thì bây giờ tôi muốn, cái dục của tôi muốn, muốn tức là sao, muốn bây giờ muốn ăn bánh xèo, đơn giản ha, muốn ăn bánh xèo thì nó có nhiều cách. Thì bây giờ nếu mà muốn sơ sơ thôi, muốn ăn bánh xèo, nhưng mà ôi lại hỏi lại tìm Hương Thịnh, tìm gì đó Hồng Vân gì đó hỏi có bánh xèo không, không có, vậy không có thôi. Vậy thì thôi, cái đó chưa có thắng giải. Còn nếu thắng giải mình nhất định dứt khoát bữa nay tôi phải ăn bánh xèo, vì bánh xèo là number one vậy hẳn. Ví dụ vậy, hiểu biết rõ ràng tức là bánh xèo rồi, chân lý của cuộc đời không có gì hơn bánh xèo, không có gì quý hơn bánh xèo. Thì bây giờ mình nói, lúc đó mình mới nói niệm, tức là mình nhớ bữa nay phải ăn bánh xèo, nói hoài như vậy, bữa nay phải ăn bánh xèo, phải có bánh xèo ăn, không ăn không được. Rồi cái định thì lúc mà mình chuyên chú tới, khi tâm đối với cảnh, tức là bây giờ thay vì vậy mình nhớ bánh xèo, bây giờ mình kiếm, nhất định phải kiếm cho bánh xèo ra cho được. Bây giờ không có, bây giờ gặp có người nào đó người ta nói ôi tôi biết nấu bánh xèo, ồ làm sao, dạy tôi đi, chỉ tôi đi đó, thì người ta mới nói ok bây giờ về lấy bột nè, lấy bột nghệ, sau đó rồi đường ấy, rồi nước nó, rồi quậy bột lên, xong bây giờ ông bắt cái chảo lên, rồi xong kiếm đậu, kiếm tôm, kiếm giá, kiếm gì đó, chắc quý vị biết chuyện đó thành tôi gì không, quậy lên xong bây giờ bắt nấu như vậy. Thì lúc đó người ta nói cái gì là mình chuyên chú mình ghi, rồi mình còn hỏi nữa, thôi phải thêm nữa, bây giờ bỏ vô mà lỡ như vậy làm sao, hay bánh nó bị bể thì làm sao, mình phải hỏi cho tới nữa, nhất định mình chuyên chú về cái đó, và mình về mình làm, nhất định mình phải làm cái đó. Niệm thì lúc đó mình phát ra cái tuệ, tức là mình biết là bánh xèo, mà mình biết ăn bánh xèo đúng cách. Ví dụ vậy thôi, chứ tất cả những cái này nó là biệt cảnh, quý vị, nó phải là, xin lỗi, nó là biệt cảnh tức là nó chỉ riêng cho cái phần đó thôi. Ví dụ riêng cho cái phần tay, hoặc cái này là riêng cho cái lưỡi của mình, vì mình thích ăn bánh xèo mình mới phát ra những cái này. Tôi nói trong dài thì quý Phật tử hiểu tại sao cái hai cái nó khác nhau, cái biến hành với cái biệt cảnh nó khác nhau á. Tâm sở thiện, bây giờ mình tới tâm sở thiện, có thể mình bữa nay tâm sở thiện dễ 11 món. Tâm sở thiện tức là những cái nó tùy theo cái tâm vương, từ cái tâm vương nó phát sinh ra mà nó là lành. mà nó lành thì nó có gồm có 11 món. Chữ thiện là hiền lành, bà tánh của 11 tâm sở này hiền lành và làm lợi ích cho chúng sanh. Thứ nhất là tín, thứ hai là tinh tấn, thứ ba là tàm, thứ tư là quý, thứ năm là vô tham, thứ sáu là vô sân, thứ bảy là vô si, thứ tám là khinh an, thứ chín là bất phóng dật, thứ mười là hành xả và thứ 11 là bất hại. Tâm sở thiện tức là những điều này lành, những điều này nó từ cái tâm vương nó ra, nó lành. Chữ thiện là hiền lành, bản chất của 11 tâm sở này tín tức là tin, tánh của tâm sở này tin chịu những gì có thật, đức năng và làm cho tâm được thanh tịnh. Nghiệp dục của nó là đối trị bất tín và ưa biệt việc lành. Những cái phần này thật ra nó dễ, nó không có gì hết trơn, nhưng mà quý vị phải chú ý, bởi vì nếu mình không chú ý vô nó dễ sai. Cái này mình học rồi chứ mình chưa học hết. Tín tức là mình tin thôi. Cái này thì thầy giảng tức là mình tin chịu những cái gì có thật, có đức, có năng và làm cho tâm được thanh tịnh thì mình tin. Tức là cái này mình nói, cái này là chỉ nói ở trong phần này của cái người tu thôi, chứ thật ra chữ thiện đó, cái chữ tín này á, mình phải ứng dụng cho tất cả những cái hành hoạt của tâm, tức là đối với tất cả những cái tâm vương phải như vậy hết. Và dù người tu hay người không tu á, thì người ta cũng đều có cái tín, cũng đều có tinh tấn, cũng đều có những sự tàm quý như vậy. Nhưng mà cái này là nếu bây giờ mình nói ở trong này là các thầy thì giảng cái này nguyên văn của nó từ cái A Tỳ Đàm ra. Và A Tỳ Đàm tức là các thầy nói cái hành hoạt của cái tâm, làm sao khi mình tu mà cái tâm nó thay đổi như vậy, tại sao tôi nói tôi tu như vậy, tới như vậy mà tôi vẫn còn như vậy đó. Thì người ta mới giải thích ra được những cái điểm này. Thì ra cái này nó phần nó chuyên chú nhiều về cái tu hơn là cái người không tu. Nhưng mà tất cả những cái tâm thiện này nó đều ứng dụng cho tất cả người tu hay người không tu, nó đều ứng dụng, chứ không phải là chỉ trong này mình chỉ nói những gì có thật, có thật đức năng và làm cho tâm được thanh tịnh. Nghiệp dụng của nó là đối trị bất tín và ưa việc lành. Thật ra cái này mình mới thấy là ở phần trên, ví dụ như xúc, như xúc với tác ý rồi niệm, thành ra nên những cái phần đó nếu ví dụ mình có mà mình không chính, tức là cái chánh niệm của mình không có, thì nó sẽ đi sai với mình. Mình nghĩ là nó đúng, mình nghĩ là nó tốt nhất, nhưng mà nó sai với tất cả mọi người, nó không đúng, mà mình cứ chấp vào nó và mình cho nó là đúng. Thì cái tín này cũng vậy nữa, tánh của tâm sở này tin chịu những gì có thật. Nếu mà mình tu thì mình nghĩ cái này nó đúng thật thì mình mới tin theo. Đức và năng và làm cho tâm được thanh tịnh, tức là những cái tín, tức là mình chỉ tin những cái gì ấy, làm cho chuyển đổi cho tâm mình mà được thanh tịnh. Thanh tịnh tức là trong sạch. Còn nghiệp dụng của nó là đối trị bất tín và ưa việc lành, tại vì nó là tâm sở thiện. Thì ra đây mình nói ví dụ bây giờ mình tín, mình tin là Đức Phật, là Đức Phật là cái người mà giải thoát mình chẳng hạn. Thì bây giờ mình, nếu mà mình nghĩ như vậy á, bây giờ mình tin như vậy, mình tin như vậy thì bây giờ người ta khác, người ta có nói gì khác mình cũng không tin theo cả. Đó. Thì cái đó mình nghĩ của nó, mình nếu mà mình nghĩ giống như vậy á, thì mình sẽ thấy như vậy. Còn ngược lại, ví dụ bây giờ mình nghĩ một cái chuyện khác thôi, tôi lấy ví dụ giống hồi nãy mình nói phải không? Thôi bây giờ mình lấy ví dụ dễ này, mình ăn khổ qua nó trị hết bệnh. Thiếu gì bây giờ mình đọc sách, nhiều người ta nói vậy lắm, người ta nói khổ qua nó trị hết cái này cái gì á, hoặc con thờ gì người ta nói củ nhau vậy đó, củ nhau nó trị hết cái bệnh này, nô ni gì đó, phải không? Chắc cũng từng có nghe đó, nô ni nhau rồi đó mà, có cái ông bác sĩ cà chớn gì rồi, California, lão Hoàng Trung rồi, ông thầy chạy nữa, ông ngồi quảng cáo rồi ông bán được cũng khá lắm. Thì ví dụ ông nói và mình tin như vậy, người ta không cần chứng minh gì hết trơn, người ta chỉ nói ông này bà kia tin như vậy thì mình cũng tin theo như vậy nhá. Thì tín chứ không phải là không tín, nhưng mà tín cái đó là nó không tránh, nó gây ra cái bất thiện cho mình. Thế cho quý Phật tử phải để ý đây, cái tâm thiện của mình á là tin cái gì mà có thật, và có đức, có năng và làm cho tâm được thanh tịnh thôi, chứ không phải là mình nghe theo a dua theo người ta thôi. Bởi vì nếu mà người ta nói vậy thì nói xin lỗi quý vị, giống như trước mình kể nhiều lần rồi, cũng giống như là mình nhận được mấy cái nhận lịch xuất hiện đó, phải không? Thơ gì nó mà nó gửi 27 bàn thì được cái này được cái kia, người không gửi thì bị cái này bị cái nọ đủ thứ, người thì không tin quăng đi, xong mai mốt gửi lại rồi được lên chức, được thăng lương đủ thứ. Mình cứ nghe theo như vậy mình làm thôi, thì cái đó là mù quáng là khác. Còn cái này tin những cái gì mà có thật và có đức có năng, nếu mà mình muốn tu tức là tâm sở thiện là như vậy. Tinh tấn tức là tinh chuyên và tấn tới, dễ hiểu không? Tinh chuyên á tức là tinh này chữ là rồng, như là vàng tinh nhỉ, tinh luyện nhỉ, tức là mình luyện ví dụ như vàng hoặc là sắt đó, mình luyện cho nó thành rồng, thành cho nó nguyên chất hết thì gọi là tinh. Tấn đó, tức là tiến lên, đi tới, tức là đi tới cái chỗ nào mà cho nó là rồng rạc hết, cho nó còn nguyên, chỉ còn tinh khôi thôi. Tánh của tâm sở này siêng năng đoạn các việc dữ và làm các việc lành, hiệp dụng của nó đối trị giải đái và làm viên mãn việc lành. Thế là mình không có khó hiểu phải không? Giải đái tức là làm biếng, làm viên mãn tức là làm tròn hết, làm đầy đủ các việc lành hết. Thứ ba, tàm thứ tư, quý. Tàm tự xấu hổ, tánh của tâm sở này mỗi khi làm điều gì quấy tự mình xấu hổ, kính trọng người hiền và ưa việc phải. Nghiệp dụng của nó đối trị tâm không biết xấu hổ và ngăn ngừa việc dữ. Quý là thẹn với người, tánh của tâm sở này khi mình làm điều gì quấy, thấy người thẹn thùa, không chịu gần người ác, chẳng làm việc dữ. Nghiệp dụng của nó đối trị tâm không biết thẹn và ngăn làm việc ác. Nghe như vậy thì mình thấy nó cũng xem phải không? Đúng giống nhau cái gì? Không phải, bởi vì hôm trước mình học rồi ha, tàm khác, quý khác, quý là tự hiểu rồi hết đó. Mình học mấy bài trước mình nhớ hết rồi. Tàm với quý nó giống nhau ở cái chỗ là mình làm xấu hoặc mình làm điều không phải mà mình biết là nó không phải và mình thấy và mình ăn năn, mình hối lỗi cái đó. Nhưng mà nó khác ở cái điểm tàm tức là mình làm người ta không biết mình vẫn xấu hổ, thiên hạ không biết mình làm cái gì quấy trong bụng, mình làm cái gì không phải, mình chỉ mình biết thôi, thiên hạ không ai biết, nhìn mặt cũng ngon lành lắm đó. Nhưng mà mình làm vậy mình giấu giếm được, người ta không ai biết hết, nhưng mà mình thấy xấu hổ với lương, gọi là với lương tâm của mình. Quý á, tức là mình làm mà bị người ta biết, mình làm quấy mà bị người ta biết thì mình lúc ấy mình xấu hổ, thấy không? Thì ở đời thiếu gì những việc đó quý vị, ngày nào nó cũng xảy ra, nó xảy ra thường lắm. Tàm thì ra hai cái này á, cái tàm cái quý á, đúng ra nó là trong đại phiền não ở dưới vô tàm vô quý, mà hồi mình sẽ học tới 6 cái đại phiền não. Tức là mình không biết xấu hổ, mình làm bậy mà mình không biết xấu hổ. Tàm tức là mình làm bậy không ai biết hết, một mình biết thôi mà mình xấu hổ với mình thôi thì gọi là tàm. Quý á, tức là mình làm bậy người ta biết và mình như vậy mình thấy nhục nhã xấu hổ thì gọi là quý. Về đề lý điểm đó, giống như trước mình nói, lấy cái ví dụ mình vô trong cái supermarket, vô trong ví dụ Walmart thì mình ăn cắp cái quần slip nữa. Mình thò tay chọt cái quần slip, tôi nhắm túi đi ra ngoài, đi ra ngoài không ai biết hết trơn. Mình về nhà mình đưa mình móc cái quần slip, trời, mặt mũi mình cũng bác sĩ mà đi ăn cắp cái quần slip. Thì lúc em không ai biết hết, đâu ai biết đâu, nhưng mà mình thấy xấu hổ, đó là tàm. Còn bây giờ lỡ mà mình đi ra ngoài mình quên, mình không dịch cái cục gì ra, nó kêu có tít một cái, mấy thằng nó kêu lại ông xét đồ, nó móc bên trong cái túi mình ra thấy có quần slip, kêu cảnh sát lại. Cái thì lúc đó là mình quý, tức là mình xấu hổ vì mình bị người ta bắt gặp, thằng cha bác sĩ là đi ăn cắp quần slip, ví dụ vậy, phải không? Thành ra cái tàm cái quý như vậy khác nhau ha, nhưng mà nó khác nhau chứ phải nó giống, nhưng mà nó là xấu hổ cái thẹn. Thành ra quý phải tự để ý nữa. Tàm nghiệp dụng của nó đối trị tâm không biết xấu hổ và ngăn người bình giữ. Nghiệp dụng của nó là đối trị, còn quý là tâm đối với thẻ mà ngăn làm việc khác, nó cũng giống nhau như vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ lại hai cái đó, cái tàm quý là bởi vì mình còn học nữa dưới này. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là vô tham, vô sân, vô si. Vô tức là không, tức là thứ năm là không có tham, thứ sáu là không có sân, và thứ bảy là không có si. Thì rất là dễ hiểu, những cái này là nghiệp thiện, đúng không? Tức là nó là tâm sở thiện. Tham tức là không tham lam, tánh của sân tâm sở này không tham lam cảnh dục lạc trong tam giới, nghiệp dục của nó đối trị lòng tham và ưa làm việc lành. Vô sân là không sân hận, tánh của tâm sở này khi đối với cảnh trái nghịch không nóng giận, nghiệp dục của nó là đối trị sân hận và ưa làm việc lành. Vô si là không si mê, không si mê tức là ngu si, ví dụ mình nói mình ngu si tức là mình không biết cái điều phải. Tánh của tâm sở này khi đối với sự lý hiểu biết rành rõ không mờ ám, nghiệp dục của nó đối trị si mê và ưa làm việc lành. Ba cái này dễ hiểu rồi, chứ đâu có gì thắc mắc. Bởi vì bây giờ mình không tham lam, tham lam tức là mình muốn nhiều, nó giống như cái dục ở trên đó. Nhưng mà dục mà mình muốn, mà muốn tham, muốn nhiều dữ lắm, muốn mà nhiều khi muốn một cách bằng là vô lý, mù quáng. Tham thì quý Phật tử lý cái chuyện này, bởi vì Mỹ nó cũng nói vậy. Bây giờ quý vì lại nhà mình coi, bây giờ mình mở cửa gara coi, đâu có thấy cái xe hơi nào cũng đó đâu, toàn là đồ rác của người gì không mà. Còn cái xe hơi mình mua mấy chục ngàn đô la bỏ ngoài sân, thật sự như vậy cũng có từ lắm. Nhiều người bây giờ gom hết ba cái đồ trong gara vô, thành ra nó mới có cái show ở trên gì đó, Discovery Channel phải không? Hay TNC gì đó, nó kêu gara takeover gì đó, cứ từ coi cái show đó. Tức là một nhóm nó lại nhà người ta, nó lập cái gara mình ra coi, người ta cùng lên, nó nói cái gara tôi sau hồi nào giờ tôi mua cái nhà đừng để xe, để hai ba cái xe mà giờ không có chỗ nhúc nhích gì hết trơn, đi vô cũng nổi nữa, mà tôi không biết ông hay bà ấy chứa ba cái đồ quỷ đó làm gì không biết nữa. nên vô nó mệt lệch lên là cũng lắc đầu trên trời ơi những thứ mà cái bằng là nó mọc mốc một meo, nhiều khi có nó coi có cái ổ chim vào nó nữa, chuột chết đủ thứ trong đó. Thì bây giờ nó phải vô nó dẹp hết cái đó ra, nó xếp rồi nó organize, tức là nó mới nói ờ thôi cái này xếp cái này thôi bây giờ ông thích ông để đến 50 năm nữa, bây giờ ông không có làm được gì đâu, đem bán ra sale, cái nào bán ra sale được thì bán, cái nào cũng bán được dẹp, cái nào mà ví dụ như sách vở cái gì mà bây giờ ông lại thư viện mà nó có thì thôi ông giữ làm cái gì này bán nó đi, giữ là ông đâu phải lập cái thư viện nhà đâu, thì ví dụ như vậy, xong rồi nó mới dẹp đi thì mình mới có chỗ gì để. Thành ra cái tham là nó như vậy, tức là ai mà cũng vậy quý vị. Nhiều khi mình thấy ví dụ như ngày xưa mình ở Việt Nam nói xin lỗi, lúc mình nghèo thì mình cũng nói phải không, Việt Nam cái gì mình cũng cần hết. Ngày xưa tôi nhớ hồi còn nhỏ nói mấy cái người mà ta đi mà đổ thùng ấy, tức là người ta đi người ta đổ rác ấy. Ở trong Nam ấy, thì về sau ấy, nó có sở đổ rác đi cái thùng thiếc nhỏ xíu thôi, nhưng mà ngoài Bắc ấy, là không có đâu, đi lấy rác lấy phân hay lấy gì đó là phải mấy người nhà quê lại nhá, mà phải cho cái chổi cái gì nữa mới cho lấy rác á, chứ phải không. Mà nói xin lỗi quý vị, cái thùng rác, cái thùng thiết ra thì có gì đâu, toàn là lá chuối với cái gì không, cái gì mà ăn được thì người ta đâu có vứt đi. Còn cái gì mà người ta không ăn được nữa mà xài được nữa, ví dụ miếng plastic, miếng gì người ta cũng rửa, cái lọ không cũng rửa đi để làm cái chuyện khác, chứ là không vứt. Thành ra tham là như vậy, nó cứ giữ lại chất chứa của hoài. Cái kêu bằng gì đó tách ra phải không? Tức là mình cứ ngồi mình gom nó như vậy, gom tánh của sau này không tham lam kịch trục lạc trong tam giới, bởi vì một hồi mình sẽ phải đi hết, mình sẽ bỏ hết. Còn nhiều khi mà con cái nó lại nội tờ báo không, ví dụ mình xem xong rồi mình không quăng vô cái recycle nữa, mình để một hồi nó cũng chồng lên, dán nó mặc của nó. Vô sân tức là không sân hận, một hồi mình sẽ học thêm cái này, cái sân cái hận nó khác nhau, rồi phẫn nữa, những cái đó khác nhau. Nhưng mà cái sân này tức là cái tránh, cái lớn đó. Tham sân si là ba cái lớn. Sân không sân hận, tánh của tâm sân này khi cái cảnh tránh mình không nóng giận, thì nếu mình không sân thường thường ấy, ở trong này thầy chỉ nói là cảnh tránh mình không nóng giận, nhưng mà khi mình hồi trước mình nghiên cứu được cái hành hoạt của cái tâm á, tức là vì cái ngã, vì mình ái ngã mà mình nổi sân, và mình tham là mình nổi si, và mình bị si mê, mình không thấy được cái phải là mình như vậy. Tức là cái sân hận là khi mà mình ngã ái quá thì mình đụng chạm cái tự ngã của mình là mình sẽ nổi lên, bởi vì người ta như vậy mà người ta dám, tôi là như cái người như thế này mà người ta dám thế này thì là sân hận nổi lên, có vậy thôi mà mù quáng. Thành ra vô si nó cũng liên hệ với nhau, vô si là không còn si nữa, tức là không còn ngu, không còn thấy cái đó nữa. Khi đối với xử lý hiểu biết dành cho không ám, giống như hồi trước cái bài trước mình nói, tức là ví dụ mình nói cái chấp ngã đó mình bỏ được thì mình lên Bồ Tát. Tám là khinh an, khinh là nhẹ, an là yên, nhẹ nhàng thư thới. Tánh của tâm sở này làm cho thân tâm nhẹ nhàng, khoan khoái, xa lìa những gì nặng nề bực bội, nghiệp dụng của nó đối trị hôn trầm. Cái này thì thầy nói vậy thôi, hôn trầm, tại vì hôn trầm hồi mình sẽ nói, cái hôn trầm nó là đại tùy phiền não. Trong cái tùy phiền não á, nó có 20 cái, 10 cái là tiểu tùy, 2 cái trung tùy, với lại 8 cái đại tùy. Thì cái hôn trầm này nó nằm ở trong cái đại tùy. Thì bữa nay chắc mình học chưa tới cái đó đâu, chắc chỉ tới. Mà trong là khinh an tức là nhẹ nhàng, nhẹ, khinh an là nhẹ nhàng, an, khinh tức là nhẹ nhàng, an tức là yên lành, yên. Tánh của tâm sở này làm cho thân tâm nhẹ nhàng, khoan khoái, xa gì nặng nề bực bội. Tức là nếu mà mình có những cái tâm sở trên, không tham, không thân, không sân, không si, không phóng dật, thì đương nhiên là mình khinh an. Khinh an tức là mình thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ chịu lắm. Thật ra cái này mình không phải là mình thích thú hình gì hết, nhưng mà mình làm thấy nó vui vẻ, quan hỷ được. Bất phóng dật, tại cái phóng dật á, cái phóng dật á thì nó cũng là một cái đại tùy. Bất phóng dật tức là không có phóng dật, phóng tức là buông thả quá độ, dật tức là quá độ, không buông lung phóng túng. Phóng chữ nho á tức là buông thả ra phóng. Còn dật á tức là quá độ, tức là quá sức, tức là nhiều hơn bình thường, nhiều hơn cái mức bình thường thì gọi là dật. Thế nên gọi là không buông lung phóng túng. Tánh của tâm sở này là phòng ngừa việc ác, làm việc lành và không phóng túng. Giờ bây giờ mình cũng hơi khó hiểu phóng túng ấy, thì mình hiểu ra tức là ôi mình cứ làm thừa đi phải không, nhưng mà thật ra buông thả và quá độ, tức là đạo Phật mình là trung đạo, thì khi mà mình buông thả, mình quá độ thì gọi là phóng dật. Bất phóng dật tức là mình không buông thả, mình không làm cái gì quá độ hết. Giống như bây giờ mình thích quá, mình ăn ôi giờ món này ngon quá thì mình cũng chỉ ăn chén thôi, mà không ngon thì mình cũng ăn chén. Nếu bây giờ mình thấy ôi cái này ngon quá, trời ăn 2 cái chén đi, xem gói về nữa, chiều đi ăn nữa, mai đi làm bị ăn tiếp món đó chẳng hạn, thì lúc này là mình giật, tức là mình quá độ rồi. Không phải nghĩa là cái đó sai đâu, nó đâu không phải sai hoàn toàn, nhưng mà nếu mà mình cứ tiếp tục mình làm như vậy sau ấy, thì mình sẽ không được cái tốt. Cái này nó không phải là tâm thiện nữa. Thành ra bất phóng dật, tức là không theo cái đó thì nó mới là tâm thiện. Nghiệp dụng của nó là viên mãn việc lành ở thế gian, xuất thế gian và đối trị buông lung. Tức là nếu mà mình không phóng dật thì từ những cái việc làm thế gian, tức là những cái gọi là cái thế đế này, tức là những cái mà mình đi làm, mình kiếm tiền, mình lo ăn uống, mình giữ sức khỏe thì nó cũng tốt. Bởi vì mình không có phóng dật thì đương nhiên là sức khỏe mình cũng tốt, mình đi làm hay mình gì thì mình nó cũng được, công việc nó cũng hanh thông. Còn nếu mà xuất thế gian, tức là mình tu thì nó cũng tốt hơn. Và đối trị buông lung tức là biếng, còn giải đãi tức là thật ra buông lung phải là biếng, mà buông lung tức là buông thả. Tức là chơi, ví dụ nói ôi làm cái này cũng được, ôi cái kia cũng được, ăn thua cái gì cái gì. Mười là hành xả, làm rồi không chấp trước. Tánh của tâm sở này khi làm các việc phước thiện không chấp trước, khiến tâm an trụ nơi vô công dụng. Nghiệp dụng của nó là đối trị trào cử và làm cho tâm an trụ nơi yên tĩnh. Trào cử đó nó cũng là một trong tám cái đại tùy. Bây giờ này, cái xả này á, thật ra cái chữ ở bên Atidam nó gọi chỉ là xả thôi. Mà nói xả là quý vị hiểu liền thôi, như phải không? Hành tức là làm, nó thêm chữ làm vào thôi. Và tại sao nó làm như vậy? Là vì cái để nó phân biệt giữa cái hành uẩn với cái thụ uẩn. Trong cái thụ uẩn ấy thì gọi là thụ xả, còn cái hành uẩn thì gọi là hành xả. Thành ra hành xả tức là mình làm mà mình không buông bỏ hết, làm rồi bỏ. Hành xả nó dễ hiểu lắm. Ở trong câu Xá Tông ấy, thì nó gọi là cái đại thiện địa pháp, nó gọi là một trong 10 cái thiện đại thiện địa pháp. Tức là vì mình học đây đại thừa, mình không học qua cái đó, nhưng mà để quý Phật tử mình hiểu vậy thôi. Xả tức là mình làm cái gì xong, hoặc là mình làm bất cứ một chuyện gì cũng vậy á, mình làm là mình bỏ, mình không nhớ tới nữa. Cái mà khổ nhất trên đời là mình không xả được, quý vị phải không? Quý vị tìm hiểu rõ gì. Ví dụ bây giờ tôi làm, thành ra ngay các ông bà mình hoặc các nhà nho cũng phải dạy mình gì, làm ân chớ nên nhớ mà thụ ân chớ nên quên, phải không? Làm phước cho người ta hoặc mình giúp người này người kia làm gì, không bao giờ nên nhớ là chuyện đó, đừng có bao giờ gọi lại, vì cái đó mình ngu nhất, người ta giết mình. Chịu ân thì đừng quên người ta, bởi vì cái đó là cái kiếp sống của con người mình, cái đạo đức của con người mình. Chịu ơn người ta mình phải nhớ để mình báo ơn người ta, nhưng mà mình làm ơn cho người nào đừng có bao giờ nhớ, ngu ngốc nhất là mình nhớ. Mình đi mà mình nói ôi sao trời sao bữa nay bà ông lại gặp tôi, cả tuần nay bà ông nói chuyện với tôi, chắc bây giờ phải bỏ tôi vậy ha, trời bây giờ phải làm bằng lạ ha, là bắt đầu có chuyện, phải không? Không những như vậy mà bây giờ quý Phật tử hiểu cái tâm lý bình thường thôi, cái này gọi là tâm lý nhi đồng thôi. Bây giờ mình chịu ơn người ta, đi. Ví dụ bây giờ ông này cũng làm cho tôi một cái gì á, rồi ví dụ bây giờ tôi đang kẹt công chuyện nữa, tôi làm tới lúc mà mai mốt tôi làm lên ông lớn bà lớn hay gì á, tôi nói xin lỗi quý vị, ở đời á ít rất có rất ít người được như ông Hàn Tín đâu. Ông Hàn Tín bác công chiếu mẫu, quý Phật tử nhớ chuyện không? Ông Hàn Tín lúc mà nhỏ, lúc mà hồi mà ông còn Hàn Vi, ông ở ngoài đường gặp thằng bắn thịt thằng đồ tẩy ấy, nó làm nhục ông, bắt mày đứng mày chui qua cái háng đó này, chẳng hạn nó bắt mày chui qua, ông phải chui qua để sống làm thừa tướng. Thì lúc ông nghèo thì cái bà phiếu tức là gọi là phiếu mẫu á, bà thấy ông này nghèo quá, tội nghiệp cho ông người bắt cơm ăn, cho ông chén cơm ăn. Mà tới lúc mà ông làm thừa tướng về, ông trả ơn cho bà này ngàn vàng. Thế giới cái chuyện hơn Hàn Tín đó, đối với người tàu nó, người ta vẫn là một cái vị cơ bằng là người thần, một ông thần trước thời giờ nữa. Thế giới cái lúc mà mình ví dụ bây giờ mình họ ơn cho người ta, mà tới lúc bây giờ chẳng hạn tôi làm lớn đi nữa, rồi bây giờ gặp trở lại ông này, ông nói ôi trời ơi mày hồi nào giờ tao gặp mày, bây giờ mày nhớ hồi đó mày đi mày ăn quên phe, bây giờ tao nhắc mày đi apply phe mày nhớ, mày đỏ mặt cái chuyện gì. Tôi nói xin lỗi rồi quý vị, cha này là đi chỗ khác chơi vậy. Phải không? Cái chuyện đó là chuyện thường ha. Thành ra trong này vậy, xả tức là mình bỏ. Xả tức là bỏ đi, đừng có bây giờ nhớ tới chuyện. Mà thật sự như vậy Đức Phật đã dạy phải xả thôi. Bởi vì cái gì xong là nó xong, nó qua mà. Mình nhớ tới thì nhiều thì mình càng khổ thôi, giữ lại thì tức là cái đó mình chấp thủ thì mình khổ thôi. Xả tức là không chấp trước, tánh của tâm sở này khi làm các việc phước thiện không chấp trước, khiến tâm an trụ nơi vô công dụng. Nghiệp dụng của nó là đối trị trào cử, khiến tâm an trụ nơi vô công dụng là cái rất hay. Bởi vì nếu mà quý Phật tử mình chịu khó tu á, thì khi mà mình xả ra rồi nhá, thì mình làm cái gì nó cũng khỏe vô cùng. Cái này nó tâm Bồ Tát, phải không? Mình tu bây giờ mình nói mình tu cho mình, tu cho con tôi nó thế này được, cho người này cái kia, cho để cho tôi lên khổ vô cùng vô tận. Hôm trước mình nói rồi phải không? Nói nhiều lần rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó mình vô mình tu mà mình thấy mình không được gì thì thôi mình tu ngay hết. Mình kiếm cái đạo khác, hoặc mình kiếm cái chùa khác mình đi. Còn nếu mà mình tu mà vì chúng sinh á, tức là mình tu mình xả, mình không giữ một cái gì chơi. Giờ tôi lên làm trời được, tôi làm chó cũng đâu problem, mình là khỏe đấy à. Mình vô chùa mình thấy cái miếng giấy ở dưới này mình thò tay mình lượm liền, không thắc mắc hết. Nói là tại chùa này của ông Đức tôi không lượm hay là chùa của ông không có ông thầy tôi không lượm, ví dụ vậy phải không? Thành ra nó đủ chuyện hết. Khi mà mình không chấp trước thì tâm an trụ nơi vô cùng dục, tức là mình làm bất cứ cái gì mình cũng thấy nó khỏe rè. Bữa nay tôi thấy tôi thích nấu ăn nhỉ, ồ tôi thích làm cái món này, giờ tôi làm thấy ngon quá, tôi nói ồ chắc đem chùa cho người ta ăn, mình đem lên, ok người ta ăn thì good, còn người ta ăn tôi chê, ôi nấu gì mà giờ ồn, cái này không chết, mình sẽ kể không cho thôi, đem về cho chim cho chó ăn, nấu phộc được, phải không? Thì mình khỏe rè. Còn nếu mà mình còn không hành xả được, lúc mà mình vô cùng vô tận, đừng hòng lần sau ta thèm nấu cho mày. Khổ khiến tâm an trụ nó vô cùng dục, nghiệp dục của nó là đối trị trào cường, và làm cho tâm trào cường tức là nó thuộc cái đại tùy mà hồi mình sẽ học tới, có thể tuần sau. Bất hại tức là không làm tổn hại tánh của tâm sở này, không làm tổn hại tất cả chúng hữu tình, nghiệp dục của nó là từ bi thương xót loài vật và đối trị tổn hại. Cái này dễ hiểu phải không? Bất hại tại vì cái tổn hại đó cũng là một trong những cái đại tùy, tức là cái 11 cái thiện này á, 11 cái pháp thiện này là mình hiểu rồi, dễ hiểu phải không? Thôi bây giờ đúng là mình hết giờ, mình thôi mình đi qua cái 6 cái căn bản phiền não cho nó hết bài luôn đi. Căn bản phiền não, tại vì những cái này hôm trước mình học nhiều lần rồi, thành ra dễ hiểu lắm. Căn bản phiền não thì có 6 món: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, phải không? Bây giờ quý vị thuộc lòng trơn rồi gì? Tham sân si là ba cái căn bản phiền não nặng nề, hồi nãy mình nói kia rồi. Cái thiện pháp á, tức là nó không tham, không sân, không si. Thì khi mà cái tham sân si thì nó là cái phiền não. Phiền não mình hiểu rồi, phiền não tức là mình làm phiền nhiễu của não loạn, tức là làm cho cái động cái tâm của mình, động cái não của mình thì gọi là phiền não. Thì trong trước mình nói là phiền não tức là không phải là mình làm cho mình buồn, làm cho mình khổ, hay là làm cho mình đau đớn, hay là làm cho mình nhục nhã thì mới gọi là phiền não. Làm cho mình vui sướng, làm cho mình vui quá cũng là phiền não cho mình. Hễ tất cả những cái gì nó làm động tâm mình thì gọi là phiền não. Bây giờ từ đấy đến điểm đó, bây giờ mình đi làm đám ma là phiền não phải không? Là vì cái đôi mình buồn gì khổ sở quá mà khóc lại gì rồi. Đi đám cưới phiền nữa, mình làm cái đám cưới còn phiền não dữ nữa. Từ đó mình làm mình phải mời người ta, rồi phải kêu 5 lần 7 lượt cho người ta tới, người ta không tới mà ngồi mình đứng mình giòn giòn nhưng không có ai tới chờ cho mình cũng phiền não dữ nữa. Mà người ta tới dữ nữa, người ta đem con nít mình chia lại ăn đông quá, ăn nhiều quá, ăn xong còn chê nữa, mình la lối cũng sùng chê, nhiều khi còn quánh lộn thì thầy phiền não dữ nữa đó. Thì ra quý thật tự thấy cái chuyện gì nó há mà động tâm mình là phiền não thì chứ không phải là cái gì khác cả. Tham sân tức là tham, bây giờ mình có tiền, mình ham tiền vô, ví dụ vậy, mình nói chuyện dễ hiểu thôi. Bây giờ mình nhiều tiền quá, tôi nói xin lỗi quý vị, ngủ đâu được, nhà mà không có a lạc mà không có gì là chết, không có insulin là mình đi đâu cũng được hết trơn, thì làm như con chó trước nhà thôi. Còn nếu mà ví dụ mình đi đâu mà mình phải có a lạc, đi đâu cũng như phải có beeper theo mình chết mà. Cái đó là mình đâu có không có sướng được. Tiền bạc mình nó mình sướng nhiều, nhưng mà càng nhiều càng khổ thôi. Giống như mấy cái ông gì mà ông có con cái thì nó giết, thì cuối cùng từ đời dĩ trước mình mới nói, thì rồi mình mới nói Baluli phải không, nó giết cha nó. Mà mấy ông vua mà thời Đức Phật cuối cùng từ thấy ai cũng vậy hết. Tần Bà Sa La cũng bị con nó giết, Ba Tư Nặc cũng bị con nó giết, mà những người đó là tu theo Phật đó, chịu khó tu, nhưng mà thiếu gì mấy đứa con nó giết thay mình, giết thì nó chém quyền. Đức Phật bỏ nhà đi tu thành Phật như vậy mà cả dòng họ mình nó giết chết hết, cả dòng họ Thích Ca nó giết chết, quý Phật tử thấy. Thành ra tất cả những cái chuyện này là những chuyện mình không phải mình, những chuyện đó mình không tránh được. Tham sân si, tham tức là mình tham lam, sân tức là nổi nóng, si tức là ngu si hoặc là vô minh. Tất cả ba cái này ra nó là từ cái ngã ái nó ra hết. Ngã ái tức là mình thương mình thấy cái ngã mình nó có thật, mình nghĩ cái tôi là có thật. Cái mặt na thức mình không nói nó là cái mặt na thức, mình nói nó là tôi, nó là thằng này, con này, ông này, bà nọ hay gì đó, nó là có thật. Nó thành ra vì mình thấy nó có thật, thành ra mình mới bị chạm vô, mình phạm vô ba cái điểm này, cái tam độc tham sân si này. Ba món phiền não tâm sở tham sân si này làm chướng ngại ba món vô màu vô lậu là giới định tuệ, dễ hiểu lắm. Địa mạng nghi và ác kiến Mạn thì dễ hiểu rồi, mạn tức là khinh mạn, tánh của tâm sở này ủy tài năng và thế lực của mình, khinh dễ ngạo mạn người, nghiệp dụng của nó làm nhân sinh ra tội lỗi và chướng ngại, tánh không khinh mạn. Hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình chỉ nói lại, cái này cũng biết lần thứ mấy chục rồi. Mạn đó tức là căn bản phiền não, kiêu đó tức là cái tùy phiền não, tức là cái mạn nó lớn, nó nặng, nó thuộc giống như tham sân si vậy. Còn cái kiêu á thì nó nhỏ hơn. Hôm trước mình nói rồi, tại sao mình nói kiêu mạn. Mạn đó tức là mình không có mà mình nói có, giống như mình nói tăng thượng mạn phải không? Tăng thượng mạn nó tức là ví dụ như mấy ông chưa có đắc gì hết mà ông làm cái trang web ông đề đó A La Hán Thông Lạc chẳng hạn, thấy không? Thì cái đó là đại phiền, đại tăng, đại ngã mạn, đại thượng mạn trong đó. Mạn tức là mình chưa đắc mà mình nói mình được. Ví dụ bây giờ tôi không có tới cái đó mà tôi nói là tôi tới cái đó, hoặc tôi ỉ tôi làm cái tới cái đó thì là mạn. Còn kiêu đó tức là mình có, ví dụ bây giờ tôi giàu thì giờ tôi là phách, giống như là mấy cô mà hoa hậu cũng trước mình lấy ví dụ rồi, người ta hoa hậu người ta đẹp, người ta được giải hoa hậu mà đâu có nói hoa hậu mà xấu được, nhưng mà người ta kiêu tức là người ta ỉ người ta đẹp thì mình chỉ nói cố kiêu thôi chứ không phải là mạn. Mạn tức là không có mà nói là có, thành ra trong này nói chữ khinh mạn và tánh tâm sân này tại thế, thành ra mình khinh dễ ngạo mạn người, cái này khó, không phải là khinh dễ nhưng mà cái này là dại là ẩu, tức là bởi vì mình chưa tới mà nói là tới, chưa có mà nói là có thì mới gọi là mạn. Nghiệp dụng của nó là nhân sinh ra tội lỗi và chướng ngại, tánh không khinh mạn. Nghi tức là nghi ngờ do dự, tánh của tâm sở này nghi ngờ không tin những việc phải chân tránh, nghiệp dụng của nó làm trở ngại việc lành và chướng ngại, tánh không nghi. Nghi thì cái này trái với là cái tín ở trên, phải không? Trên cái vân tín. Nghi tức là nghi ngờ, thì cái nghi ngờ mà ít á thì mình chỉ nói là cái nghi nhỏ ở trên thôi thì nó còn tương đối đỡ, nhưng mà nghi tức là mình không tin cái gì hết thì cái này hôm nãy mình nói rồi, tức là nó trở thành paranoid, tức là ai cái đó là bệnh nặng chứ không phải đùa đâu, tức là ai nói cái gì mình cũng tin hết trơn. Giờ mình nói ví dụ ok bây giờ xin tiền đi cứu lụt nhỉ, giờ mình nói đi cứu lụt, lụt nào đâu đâu bỏ tiền túi, cha này biết mà, cha này bệnh. Thì mình cứ ngồi mình nghĩ, nếu mà phải chi mà người, cái người này người ta đã từng làm cái đó, người ta bỏ tiền túi thì mình nói. Cũng giờ người ta nói thôi đừng có đưa tôi, ký trách lại rằng Red Cross gì vậy, hội chữ thập đỏ gì đó, cũng không tin nữa, chắc gì chữ thập đỏ nó tới, rồi chữ thập đỏ thiệt chứ chữ thập đỏ giả, nhiều khi nó cắt trách nó là. Thì mình cứ nghi như vậy, giờ mình không có làm gì được hết mà làm trở ngại việc lành. Dĩ nhiên là nếu mình tin người ta quá thì mình cũng ngu. Ác kiến, ác kiến là thấy biết thuộc phần tội ác, ác kiến tức là cái xấu, thật ra chữ ác là xấu. Ác là thấy biết thuộc về tội ác, nhiễm ô, tánh của tâm sở này hiểu biết điên đảo không đúng chánh lý, nghiệp dụng của nó gây tạo tội khổ và chướng ngại những hiểu biết chân chánh. Kiến tức là mình thấy, ác kiến tức là mình thấy bệnh, thấy xấu, tức là làm sao, nó có 5 cái, giống như trong này nói là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, 5 cái. Hồi trước mình học rồi phải không, hồi trước lâu lắm rồi mình học đủ hết 8 món. Thì cái ác kiến này bây giờ nó chia ra như vậy, 5 món: thân kiến, biến kiến, tất cả những cái này gọi là ác kiến. Ác kiến tức là mình thấy, hoặc là mình vì mình thấy cái điểm đó mà mình thấy nó sai lạc đi, nó khác đi, nó xấu đi, nó sai thì mình gọi là ác kiến. Thì nó có phần thiên kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thì cái thân kiến á tức là sao, tức là mình chấp cái ngã, cái này thì nó nặng nề, vì chấp cái ngã là nó tham sân si, nó có mạng, nó có nghi đủ thứ hết. Nếu mà không chấp cái ngã thì nó không có những cái đó, thành ra cái nào gọi là tà kiến là như vậy, ác kiến là vậy. Ác kiến là cái thân kiến, là mình thấy là cái ta này mình là có thật, cái ta này là mình có chứ không phải là sai. Bởi vì mình lấy hồi mình lý luận mình nói cũng như là ôi tôi ăn thì tôi no, vậy tôi không ăn tôi đói, biết chắc chắn là có tôi, nhưng mà mình không biết là cái này nó giả hợp, nó là cái tổng hợp thôi, rồi một ngày nó sẽ bỏ đi, nó sẽ đi ra chỗ khác. Nếu mà mình chấp là nó còn hoài, bởi vì mình nghĩ vậy, tôi chết một cái phải làm cho tôi cái lăng, cất cái lăng cho bự gì để tên này kia đồ ông này kia, xong phải làm đám ma, bây giờ tôi phải để lại di chúc, bây giờ để bao nhiêu tiền, mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu cái xe cái gì đó. Mình chấp ngã nặng nề, cái đó là thân kiến, thân kiến là chấp ngã thôi. Đó. Hoặc là những cái gì vậy, vô chùa thì chỗ này là phải chỗ của tôi ngồi nha, hoặc là chỗ này là chỗ tôi đậu xe nha, không ai đậu được thì chỗ đó, thì cái đó cũng là thần kiến. Biên kiến tức là chấp một bên, hai cái này mình để phải cẩn thận. Biên kiến với tà kiến nó không có giống nhau. Biên kiến tức là chấp một bên, hoặc chấp ta chết rồi mất hẳn, hoặc chấp ta chết rồi còn hoài, tức là thành lấy cái ví dụ thôi. Nhưng mà một bên tức là ví dụ ấy, cái này mình phải cẩn thận bởi vì mình hay lộn cái này lắm. Thì biên kiến, biên tức là bên, một bên tốt nhất ở ngoài xa. Thấy không? Tốt nhất xa giống như mình nói là biên địa hạ tiện, biên giới à. Biên tức là cái ranh giới ngoài nó nằm. Tôi lấy ví dụ bây giờ cái chánh kiến tức là nó nằm ngay chính giữa này, thấy không? Thì cái biên kiến tức là hoặc nó nằm đây, hoặc là nó nằm bên đây, gọi là biên kiến. tà kiến đó, tức là cái chánh kiến nó vậy, còn cái tà kiến là nó nằm nghiêng qua bên, nó lệch qua bên, không phải nó nằm hẳn qua bên vậy, nó hơi khác điểm đó. Tại vì nhiều khi mình hơi lộn, cái là tà tức là nghiêng, giống như mình học toán học mình nói cái góc tà chẳng hạn, đó, cái cạnh tà, ví dụ như mình nói một cái tam giác thì có cái cạnh tà, đó. Thì cái biên kiến tức là chấp một bên, tức là không, nó không theo cái đạo Phật nữa, đạo Phật tức là trung đạo, maxima patida, không chấp nặng mà không chấp nhẹ, tức là không chấp còn hoài mà không chấp mất. Ví dụ mình nói mình ôi ba chết rồi bộ đổ xuống sông xuống biển hết trơn, trăm sông đều xuống biển hết, chết là không còn gì hết, anh ông giàu cũng có thì cũng chết cũng xuống vậy, cũng thiêu chết queo, mà ông nghèo thì chết cũng như vậy. Rồi mình trở thành cái tâm duy vật, tức là mình chỉ thấy có một bên vậy thôi, mình chấp một bên gọi là biên kiến. Còn ngược lại bây giờ mình chấp mình thường hoài, tức là bây giờ mình chết, bây giờ cái thân của nhà mình không chết đi nó mất, nhưng mà cái hồn mình nó vẫn còn, cái hồn mình nó sẽ hưởng cái này hưởng cái kia, mình làm lành thì nó sẽ lên trên thiên đàng nó hưởng, mà làm ác nó sẽ xuống địa ngục nó hưởng, nhưng mà nó hưởng phước đời đời như vậy không bao giờ hết. Thì cái đó nó là cũng là biên kiến, tức là mình chấp nó còn hoài. Còn cái chấp hoài đấy là cái ví dụ của thầy nói, phải không? Thì giờ quý vị tự thấy cái biên kiến tức là mình chấp một bên, là hai cái đều sai hết. Cái tà kiến đó, tức là mình chấp mê một bên, ở đây thầy nói là mê tín dị đoan, bởi vì mình nói chữ tà tức là nghiêng vậy, tà tức là nó không đúng đâu, nó không có thẳng. Giống như bây giờ mình thắp cái nhang vậy, mình thắp cái nhang mà thắp đúng như vậy mình chánh niệm phải không, mình thắp tà vậy thôi, quyền của mình, tôi lấy ví dụ thôi chứ không phải tôi nói mình thắp cái nhang tà tức là không được. Nhưng mà tà kiến tức là sao, tức là ví dụ bây giờ mình thấy là bỏ, nhưng mà thấy nó sai lạc đi, thấy nó sai lạc đi. Ví dụ bây giờ mình nói tôi thấy ông, ví dụ bây giờ mình nói đây, mình đây mình thấy có tượng Phật Bà, phải không? Mình gọi Phật Bà tức là Quan Thế Bồ Tát này, giờ mình nói như vậy có Phật Bà có Phật ông rồi có gì nữa, thì bây giờ mình lạy thì mình thấy đức ngài Quan Thế Bồ Tát là người thương mình, cầu gì ngài cũng cho hết mà, thấy không? Ngài có bao nhiêu hóa thân nữa cầu, thì tôi vào cái này đầu tiên là tôi lạy Phật, dĩ nhiên có thể tôi không thèm lạy Phật nữa, tôi lạy cái Quan Thế Âm không à, rồi tôi làm cái tượng Quan Thế Âm thật bự nữa, tôi bỏ người sân nữa. Đó, rồi có thể là trên xe tôi cũng đeo cái tượng Quan Thế Âm nữa. Còn Phật Thích Ca bỏ đi. Tức là quý vị nói sao? Bây giờ tôi không nói nha, quý vị kết luận lấy, phải không? Chứ không phải lấy. Thành ra cái đó, cái mình gọi là tà kiến, tức là mình chấp nó thiên lệch đi qua, sai rồi. Khi mà mình chấp và mình tiếp tục chấp vào nó thì mình càng ngày mình càng đi xa. Có vậy thôi. Nếu mình chỉ chịu khó mình bẻ lại thì nó đi song song, nó sẽ tới, nó gặp nhau được. Cái đó, thành ra mới nó gọi là mê tín dị đoan là như vậy. Tức là mình nói rồi lúc đó mình tin tưởng tới quá độ đi, mình nói ô tôi làm cái gì cũng làm, mà đức Phật kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng chưa, bây giờ tôi vào tù có bị dao kém thì cũng là dao đứt gãy thành đoạn trơn, tôi ra ngoài biển tôi niệm Quan Thế Bồ Tát một cái là không bảo đảm không bao giờ chìm thuyền hết, thì tôi lúc đó thành ra mê tín kiến thủ là chấp cứng cho người biết, thủ là nắm giữ vững cái kiến của mình, mặc dù có người biết sai chỉ bảo thì cũng nghe, cái này dễ hiểu mà. Nhưng cũng hơi khó hiểu, bởi vì khi mình kiến thủ tức là đúng, nói đúng ra tức là tất cả những cái này sáu cái món mà đại phiền não này, căn bằng bổn phiền não này nó đều từ cái chấp ngã mà ra hết, nếu không có cái ngã là mình không có cái này. Kiến thủ tức là mình chấp cứng cái điều mà hiểu biết rồi, giống như bây giờ mình nói vậy, tức là bây giờ hồi nhỏ tới lớn giờ tôi nói, bây giờ mẹ tôi hoặc là ông nội tôi bây giờ nói bây giờ con có cái gì con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là hết xong, thì mình cứ tin chắc chắn như vậy đi, rồi tới chiều tới lớn lên hoặc là mình làm bất cứ cái gì mình cũng niệm Quan Thế Âm hết. Mà nếu mình chấp bây giờ người khác người ta nói thôi bây giờ đọc cái kinh này đi, Đức Phật dạy như vậy vậy, không kèm tôi chỉ niệm Quan Thế Âm thôi, không làm cái gì khác ấy. Thì tới lúc đó quý vị thấy sao, cái này tức là nó kiến thủ nặng lắm, nó chấp cứng cái đó nó không thèm biết, dù là bây giờ ví dụ như ít nhất mình cũng phải chấp nhận là có những cái khác hoặc là có những cái mà mình chưa biết được, chứ không phải là chỉ có một cái đó rồi mình nói cái đó là chân lý rõ ràng không bao giờ thay đổi là sai rồi. Nhưng mà từ thế, bởi vì cái căn bản Đức Phật nói tất cả vạn vật đều vô thường hết, cái sự hiểu biết của mình nó cũng vô thường, nó cũng phải thay đổi, giống như từ lớp 1 tới bây giờ, từ cái khóa 1 tới bây giờ mình khác này. Cuối cùng là giới cấm thủ chấp giữ theo những giới cấm không chuyên tránh của ngoại đạo, nói chung ra là chấp theo những tục lệ không ai. Cái này thì thầy nói tại vì thêm cái chữ ngoại đạo ra, tức là thêm chữ nói là thế mà không phải ngoại đạo cái gì của Phật giáo là đúng hết thì không phải nữa. Giới cấm thủ tức là sao, giới tức là những cái giới hạn, tức là cái chặn lại, phải không? Tức là thường thường mình nói là giới cấm thì mình hiểu rồi, cấm tức là không, cứ là ngăn ngừa lại nó, thủ tức là mình nắm chặt những cái giới cấm đó. Cái giới cấm ví dụ bây giờ mình nói ngoại đạo hay không ngoại đạo cũng vậy, ngay cả những người tu Phật, hôm trước mình nói ngoài rồi, tức là ngay cả những người tu Phật mình giữ theo Đức Phật, mà nếu mà mình chấp cái giới cấm thủ ra thì mình cũng sai, nó cũng thành ra là ác kiến. Ngoại đạo thì người ta dễ hiểu rồi, phải không? Quý Phật tử, bởi vì có những người người ta không, người ta tin, mình thấy nó lăng nhăng lắm mà mình không tin được. Ví dụ giới cấm thủ, người ta nói ok, bây giờ tôi niệm mấy cái rồi tôi theo thầy, bây giờ tôi ngậm cùng ngài vô người nè, cùng ngài tức là giống gì, giống như ba cái rễ cây gì đó, rễ cây đông cái gì đó, phải không? Rồi ngậm cái cục đó vô, tôi làm bùa làm phép gì đó vẽ vô một cái thì được thế này được kia. Giống như hồi ngày xưa mà tôi ở Việt Nam vậy, có người nói ui cái bùa này ông thầy vẽ hay lắm, cái giấy bằng vàng này. Thì bây giờ tôi có cuốn đó, cái bộ đó 8 cuốn sách của người Tàu á, toàn là mấy cái bùa không đủ thứ hết. Bùa hay lắm, mà bùa mà có cục chú đó nữa, mà đọc theo làm cái gì nó ta dày hết trơn. Thì bây giờ nó nói, ngày xưa nó nói viết vô cái tờ giấy bằng vàng vậy, viết cái chữ lăng nhăng giống như chữ Tàu à, mà cái chữ đặc biệt Tàu đọc cũng ra đúng không? Bởi vì nó là cục chú, xong ta đọc nhét vào trong cái túi áo á, treo trên kia bắn không đụng mà bảo đảm luôn. Bao nhiêu tiền đưa tôi cho ông cái bùa này, ông đi nhét túi này, bây giờ ông đi tha hồ, ông đi lộn, ông đi chỗ nào đi bảo đảm không bao giờ lụng hết, mai mốt về thiếu thì mấy xác lôi về. Không tin những chuyện đó, bởi vì cái đó là cái tin, mà mình tin theo những cái giới mà không có chân tránh vậy, hoặc là cái giới cấm khác. Ví dụ như bây giờ mình nói giới cấm thì ví dụ như ngoài đạo ấy, thì nó có những cái nó kỳ cục, không? Ví dụ như là suốt ngày nào á mình không được ăn cái gì, ngày nào tới ngày nào, từ 8 giờ sáng tới mấy giờ tối gì đó không được ăn cái gì, ví dụ vậy. Mà thôi bây giờ mình nói đụng rằng đạo tôn giáo ra người ta tin, nhưng mà mình phải hiểu những cái đó là giới cấm thủ. Bây giờ mình nói qua đạo Phật mình đi cho nó dễ hiểu hơn. Ví dụ bây giờ mình nói bây giờ mà tôi phải ăn chay, ai bắt ăn chay đâu, quý Phật tử thấy không? Giới luật Đức Phật không hề bắt mình ăn chay, không có giới nào bắt mình phải ăn chay đó. Quý Phật tử đi lại mấy chùa Miên bên kia coi, nó ăn mặn thiếu gì, nó nấu cà ri nữa đưa cho mình ăn, đi qua Thái Lan coi mấy ông sư ông ngồi ông ăn thịt thà, thịt heo đủ thứ ấy. Thật sự như vậy. Mà mấy ông tu đàng hoàng chứ không phải cũng nói không tu đàng hoàng đâu, tại mình phát tâm mình ăn chay, rồi mình nghĩ là Đức Phật bắt người ta phải ăn chay, rồi mình gán cho ông Phật cái giới cấm đó, rồi mình nói là phải ăn chay như vậy, có mà ăn chay vô là phải chết. Thật ra hôm trước mình mới nói cái chuyện mà quý Phật tử nhớ cái chuyện mà nói về cận tử nghiệp á, cái chuyện mà ông sư mà ông tới lúc mà ông sắp chết rồi đó, rồi ông nằm ông ngáp mà mấy đệ tử ông lại nó hoảng thì nó không biết làm sao. Mấy đệ tử nhỏ mà mấy chú điều viên đâu biết gì, đi kêu thầy thuốc lại, ông thầy lang á, là ông bắt mạch xong ông nói ôi cái này bệnh này được không sao đâu, viết cho tòa lăng nhăng gì đó, xong ông nói bây giờ đi ra ngoài chợ đó hốt cái tòa thuốc này đem về bắt con gà ác á, bẻ cổ hầm với nó, hầm với gà ác á, rồi lấy cái thang thuốc này rồi đổ nước cho ông ăn, đổ nước cho ông uống, uống thì khỏi. Cái tụi đệ tử đâu biết gì, chạy ra ngoài mua thịt, bắt con gà ác gà tre đó, cái tụi biết gà tre nhỏ này, về bè cổ, bỏ vô nồi hầm thuốc bắc xong người còn ba chén còn tô nữa, cái đổ nước cho ông uống. Thì dĩ nhiên là tụi nó ăn thịt gà nhưng mà đổ thuốc cho ông uống, đổ trầm xong uống tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy ông thấy khỏe, cái hỏi của sao vậy? Tụi bay lấy thuốc ở đâu? Tụi mấy đệ tử khoái quá đó. Trời ơi, dễ lúc có gì thầy, tụi con mời ông lang lại, ông lang nói bây giờ vậy, tụi hầm với thịt gà cho thầy uống, thầy tá vào anh chết tao rồi, bị ông ăn chay từ nhỏ, bây giờ ông sắp chết, bây giờ mà đổ như vậy thôi, ông nghĩ là ông không đổ được, ông lang đừng để ông chết, mà ông chết ông đâu có siêu được. Cái chuyện này sư cô như thủy kể nha, chứ không phải tôi. Ông siêu không được, tức là ông phải về giống như kỳ rồi mình nói đó, tức là cái thần thức á, cái ý thức mình mà nó không siêu được rồi, nên là nó sẽ về nó ám chỗ đó hoài nhá. Đi mà ông tức quá ám, trời ơi, mình công phu mình tu luyện mấy chục năm trời, gần thành Phật thành Bồ Tát thì bây giờ nó đi gần chết nó đổ cho mình uống cháo gà, làm cho mình bây giờ mình không lên được, tức quá, tối ngày làm quỷ về, tối ngày về mà là ma nhát người ta, kêu khóc, rồi còn làm thơ nữa, vì ông làm thơ giỏi, ông ngâm gì đó. Lâm bệnh ngoại tài sản phải không? Kim kê ở nhất thang, tức là lâm bệnh tức là bị bệnh á, nằm liệt giường ngoại tài sản nằm giường vậy. Kim kê tức là con gà vàng ở nhất thang, tức là con gà nó đổ cho mình một thang thuốc gà, tức quá mà thấy ma thì nó về như vậy hết rồi, không ai dám tới chùa hết. Mấy đệ tử cũng sợ quá bỏ chùa đi chỗ khác hết, thì ra cái chùa Bỏ Hoang. Chùa Bỏ Hoang cái bữa hôm mới có ông sư ở chỗ khác đó, ông đi hành cước, ông đi lang thang giống như mấy ông thầy khất sĩ vậy đó, ông đi ngang vậy chứ ông xin bôn chùa ông ngủ. Thì lối xóm xung quanh nói ê thầy ơi chùa đó có ma đừng có vô, ma nó nhát. Thì ông thầy tu cũng đâu có sợ, nói không sao đâu, rồi nếu có ma thiệt thì để tối tối tôi gặp ma tôi nói chuyện. Cái ông ngủ lại nó, ngủ lại cái tối về thì y nhiên cái ông này ông về, ông cũng rên rỉ về lâm bệnh hoạn tại sàng, kim kê ở nhất thang. Cái ông thầy tới này, ông cũng biết thơ, nhưng ông mới nói tam nghiệp hằng tinh thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Tạng, phải không? Tức là ba nghiệp ông luôn luôn trong sạch, thì theo Phật đi về Tây Phương đi. Nếu mà ông tu hồi nào tới giờ ông tu, mà ông tu ông giữ giới đàng hoàng, ba nghiệp thân khẩu ý ông trong sạch đàng hoàng, thì ông chết rồi ông cứ việc đi về theo Phật về Tây Phương, mắc mớ gì mà ông ngồi đây ông ăn nhát là chi. Thì ông nghe được như vậy, ông mới cái thần thức ông lúc mà nó bỏ đi liền, không? Nó siêu liền lập tức. Lý do là quý vị Phật tử thấy nó giống như là cái cây mình bây giờ mình nghiêng, bây giờ mình tu chẳng hạn, bây giờ mình nói bây giờ tôi tu theo Phật, tôi làm lành làm dữ, tức là cái điều ác tôi không bao giờ làm, nhất định không làm, cho tiền tôi cũng làm, mướn tôi cũng làm, lấy dao kề cổ tôi cũng không làm nữa. Thì lúc cái cây mình cứ mọc như vậy, thì tới lúc mà ví dụ bây giờ tôi nói nghiêng như vậy đi, thì tới lúc mà chết thì nó đổ ngay thế này chứ. Bây giờ trừ phi có bão thôi, nhưng nó đâu có ngủ đổ thế này được. Thế thì bây giờ mình, nếu mà bây giờ một ngày mình cũng tụng kinh hai thời đi, hoặc ít nhất mình cũng tụng kinh thời, còn thôi mình niệm Phật một thời gian đi. Đó. Rồi bây giờ mình làm lành lĩnh giữ, tức là đủ ngũ giới mình giữ đủ hết, mình không uống rượu, mình không nói dối, nói mình làm bệnh mình không làm, nói mình chửi thầy mình không chửi, ví dụ vậy. Đó. Nói mình làm những chuyện đó mình không làm, nhất định không làm. Kêu bây giờ mình làm cái này đi, ui bao nhiêu tiền không, chết cũng bỏ lại thôi. Nếu mà mình nhất định mình làm như vậy, làm sao bây giờ mình bệnh được, làm sao mình không siêu được. Tôi nói xin lỗi quý vị, chết được Phật rước đi, bây giờ 40 Phật tới cũng rước mình, thế mình làm sao mình xuống dưới địa ngục được, phải không? Bởi vì lúc đó, tới lúc đó mà bây giờ mình nói xin lỗi chứ, bây giờ có người khác lại mà đè mình xuống, mà nhúng nước mình hoặc là khoa dầu gì nó sức dầu cho mình, thì thay kệ mình cũng thanh kiêu, xong rồi mình cũng lên cái cuộc cực lạc, chứ mình có ở đây, phải không? Ví dụ vậy, hoặc là mình trở lại làm người, mình xin làm thầy tu. Thành ra cái giới cấm thủ, tức là cái giới chân, thành ra hồi nãy mình trở lại cái này, tức là cái ví dụ như bây giờ mình nói là ăn chay tốt, rồi mình giữ như vậy, rồi mình bắt như vậy, rồi mình cấm nói nhất định là phải như vậy, không thể tới lúc mình khổ sở. Mình khổ sở mà cái đó nó sai thì mình gọi là giới cấm thủ. Nói rộng là chấp theo những tục lệ thay, thì tới thì mình sẽ qua cái tùy phiền não. Thôi bây giờ mình chấp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thánh Phật đạo.